một người đại diện tắc bạch được rồi, mấy con ngồi xuống đi thôi.
Kính bạch thầy, đã từ lâu chúng con sống trong sự vô minh đen tối mờ mịt, không biết pháp môn nào của đạo Phật và pháp môn nào của ngoại đạo. Tu hành cứ bám vào tha lực, niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, niệm chú tụng kinh sám hối để được tiêu tai nghiệp chướng, để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và làm mọi việc từ thiện, phóng sanh, bố thí giúp người. Nhưng rốt cuộc tu hành chẳng có kết quả gì, thật quá phí thời gian. Tham sân si vẫn còn, tâm dục chưa lìa, ác pháp chưa đoạn. Mai thay chúng con có duyên lành được đọc sách của thầy, càng đọc càng thích thú, càng sáng mắt ra. Chúng con thấy được chân lý của đạo Phật rất thực tế và cụ thể. Thầy hướng dẫn chúng con cách thức sống, tu tập và trau dồi thân tâm để thoát khỏi kiếp sống đọa đày trầm luân đau khổ của kiếp người. Bằng sức tự lực của chính mình, chúng con như người mù thấy được ánh sáng. Một nỗi vui mừng và hạnh phúc biết bao khi chúng con đã gặp được chánh pháp, gặp được một vị minh sư. Thầy là ngọn đuốc soi đường cho chúng con đi trong đêm tối mịt mù. Chính vì hiểu được đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, và hiểu được không có một đấng thiêng liêng vạn năng nào cứu khổ cho chúng ta, một tôn giáo bằng sức tự lực của con người cứu mình ra mọi cảnh khổ. Chính vì hiểu được đạo Phật như thế, tất cả gia đình chúng con và tất cả bạn bè thân hữu đã quay đầu 180 độ và đã quy y với thầy. Bây giờ chúng con là đệ tử của thầy, chúng con cảm thấy ấm áp vô cùng. Kính bạch thầy, kể từ ngày chúng con hạnh ngộ thầy, chúng con đã dứt bỏ những gì cần dứt bỏ và buông xuống ngay liền, đoạn tận gốc giấc mơ ảo tưởng thế giới siêu hình. Tế lễ cúng bái đã thâm nhập vào tư tưởng của chúng con từ lâu. Giờ đây con phải tự, chúng con phải tự lo cứu mình thoát ra biển khổ sinh tử, tự thắp đuốc lên mà đi, vì vô thường ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Con còn nhớ một đoạn thầy có viết trong những quyển, trong quyển những bức tâm thư: sự ra đi không hẹn ngày và không bao giờ trở lại, gặp nhau hiện giờ rồi đây sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhớ lời thầy dạy, chúng con cố gắng giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự, là nơi mà ta bỏ thân tứ đại này, nơi đó mãi mãi không còn tái sanh luân hồi nữa, không còn khổ đau nữa. Chúng con hôm nay quy tụ về đây chân thành biết ơn và tôn vinh công đức của thầy đã cứu vớt chúng con từ hố sâu vực thẳm lên bờ giác ngộ. Sau khi dứt lời, một lần nữa chúng con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con qua bến bờ bên kia.
Cảm ơn mấy con, mấy con.
Dạ, xin phép thầy cho chúng con vài lời pháp.
Rồi, rồi con ngồi. Hôm nay là mấy con là con của thầy rồi, là đệ tử thầy đã quy y cho mấy con. Thầy cho mấy con một cái tên cho nó xứng với cái đặc tướng của mấy con, để hàng ngày nhớ đến tên mình thì mấy con sống ngay cái thiện pháp của cái tên mình đã mang, để mấy con sống trong thiện pháp của Phật đã dạy, để đem lại sự giải thoát cho mấy con. Đạo Phật nó không khó mấy con, nó không khó tu đâu, cho nên thầy thấy nó đơn giản mà nó dễ dàng lắm, nó không khó. Thứ nhất là mấy con phải tập phá hôn trầm thùy miên buồn ngủ á, mình phải phá cho sạch những cái trạng thái hôn trầm thùy miên vô ký quan không, và đồng thời mình phá đi những cái tâm tham sân si của mình, tức là dẹp sạch những cái tâm tham sân si của mình. Bằng cách nào? Bằng phương pháp nào? Mình phải biết pháp, chứ nếu không biết pháp mình nói chứ rồi nó cứ nó buồn ngủ, nó cứ ngủ gục tới gục lui hoài năm nào không hết. Mình phải có phương pháp, mà có phương pháp thì mình mới tập luyện, mình tập luyện mình mới làm chủ được cái ăn cái ngủ, rồi cái sống một mình, rồi mình mới làm chủ được cái sự sống chết của mình. Đó là cách thức tu tập. Vậy pháp nó là pháp gì mà thầy đã cô động lại cái phương pháp đó bằng một cái bài ngắn rất ngắn, đó là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm thì mấy con thấy chỉ có đi kinh hành thôi, mà nếu mình siêng năng mình đi trong một buổi mình chọn lấy 30 phút mình tập đi, thì mình sẽ cố gắng mình đi 30 phút, đi chánh niệm tỉnh giác, đi mình biết bước chân mình đi thôi, có gì đâu khó. Mình đi mình biết bước chân mình đi, khi đầu óc mình có nghĩ ngợi gì thì mình nhắc đi, phải biết đi, đừng có nghĩ bậy bạ. Nó có thế, mình chỉ nhắc nó vậy thôi, rồi nó trở về giữa cái trạng thái nó biết cái thân hành nó đang bước đi. À, mấy con thấy đơn giản, đó là chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Mà mình đi thì mình đâu có ngủ được, mình đi thì nó phải bị động, nó không ngủ được. Tức là cái mục đích của mình phá cái tâm hôn trầm thì đi vô ký. Mấy con thấy, mà nếu mà chúng ta thấy mình đã đi quen được chánh niệm tỉnh giác 30 phút vậy rồi, thì mình tập, mình có thể mình tăng lên 1 giờ, nhưng mình tập pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm, cái phương pháp đi mà từ một bước chân của mình nó có nhiều cái hành động để rồi mới thành bước chân. Ví dụ như bây giờ dở gót lên nè, cái chân này, cái chân trái thầy bước nè, thì thầy dở gót lên nè, dở chân lên nè, đưa chân tới nè, hạ chân xuống, hạ nó xuống. Nó phân ra nhiều cái hành động trên một bước đi để cho mình tập trung từng cái hành động đó, để cho cái tâm của mình nó nhờ cái hành động liên tục đó mà nó dập nát đi những cái tâm hôn trầm tùy nhiên, nó dập nát đi những cái tâm tham sân si của chúng ta. Tại sao mà mình biết mình còn tâm tham sân si? Bởi vì mình ngồi lại nó nghĩ ngợi cái này kia, thương ghét giận hờn, nó nghĩ ngợi trong đầu của mình có từng cái vọng tưởng, thì đó nó còn những cái niệm khởi như vậy, thì đó là còn tâm tham sân si. Cái người mà hết tham sân si rồi thì ngồi nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự. Đó là nên. À, cho nên bây giờ mình chưa hết tham sân si, cho nên mình ngồi lại thì nó lại có niệm khởi, có niệm tập. Mà cái phương pháp mà đi tân hành niệm nó sẽ can nát và nó dập nát hết tất cả những cái tâm tham sân si, nó làm cho mình ngồi lại bất động. Một người tu chứng đạo là có người tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng bây giờ mình chưa có làm được, mình chưa sống được với cái tâm đó, cho nên mình phải tu tập cái pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm tức là lấy cái thân hành của mình để mình tập luyện, gọi là pháp thân hành niệm. Thì mấy con thấy nó có phương pháp hẳn ngoài hoàn toàn. À, bây giờ thầy đưa tay ra cũng là cái pháp thân hành niệm, đưa tay vô cũng là cái pháp thân hành niệm. Ví dụ như thầy bảo đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa vô. Cái mà thầy nói ra lời nói cho mấy con nghe đó là niệm thân hành niệm. Niệm, bây giờ thầy không niệm mà thầy chỉ cần biết cánh tay đưa ra, tức là cái tâm của thầy nó sẽ tác ý rằng đưa tay ra, cho nên nó truyền lệnh, cho nên thầy đưa ra. Và thầy đưa vào thì trong ý của thầy nó có cái sự hướng tâm phải đưa cánh tay vào, thầy đưa ra, thầy biết đưa ra, tức là nó đã hướng tâm. Thầy đưa vào, nó biết đưa vào, cho nên cái sự tu tập chúng ta tác ý đầu tiên thì chúng ta mới, thì chúng ta tác ý thành lời, thành lời. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, mình đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là mình tu tập thân hành niệm. Nhưng mà khi mà mình thuần thục rồi thì mình không tác ý nữa. Nhưng mỗi lần đưa tay ra thì nó có cái sự hướng tâm, có sự điều khiển trong ý của chúng ta, thì chúng ta đưa ra. Bởi vì nó có cái ý muốn nó đưa ra, cho nên nó đưa ra. Các con hiểu không? Bây giờ cái ý muốn nó đưa vô thì nó sẽ đưa vô, mình biết đưa vô. Và đưa ra, đưa vô. Nó điều khiển qua cái ý chúng ta, nó ngầm, nó điều khiển trong đó, gọi là pháp hướng tâm, hay là như lý tác ý, như cái lý tác ý. Còn bây giờ chúng ta niệm cái câu như lý tác ý, chứ chưa phải là chúng ta hướng tâm, chúng ta như lý tác ý. Đó. Phân biệt được rõ, để khi mà nó thuần thục rồi thì mấy con sẽ thấy đưa ra, mấy con biết đưa ra, tức là nó đã điều khiển đưa ra, nó có cái sự điều khiển. Chứ nếu mà trong thân tâm chúng ta không có được sự điều khiển thì chúng ta không có biết cách nào mà đưa ra. Các con này, một cái người mà người ta loạn thần kinh á, người ta không có điều khiển được cái thân tâm của họ, cho nên họ muốn cười là cười, họ muốn khóc là khóc, họ làm theo cái sự tự động của nó. Còn chúng ta bây giờ muốn cười là phải có cái gì kích thích chúng ta cười, hoặc là muốn khóc chúng ta có cái gì buồn thương chúng ta khóc, thì nó có cái sự điều khiển trong đó. Cho nên chúng ta muốn bước đi thì chúng ta bước đi. Còn giờ bây giờ mấy con ngồi mà mấy con chưa có ý muốn đi thì nó sẽ ngồi, nó không đi. Mà khi có cái ý muốn bước đi thì đó là nó hướng tâm. Nó hướng tâm, nó tác ý rồi mấy con. Các con hiểu, nó ngầm nó ở trong đó, nó có cái sự điều khiển ở trong đó. Trong cái đầu của chúng ta nó có sự điều khiển của ý thức của chúng ta. Cho nên khi mà tu tập thì chúng ta lưu ý về cái phần này. Để chúng ta tu tập cho được được. Mà tu tập đạt được thì cái kết quả nó mới là hữu hiệu, nó mới hữu hiệu. Cho nên đầu tiên thì thầy dạy mấy con ở đây, thì mấy con, cái thân của mấy con là có nhiều cụ cũng lớn tuổi rồi, như mấy cụ cũng lớn tuổi rồi.
Dạ.
Nó cái thân mà nó lớn tuổi nó dễ bị bệnh tật. Nay nó mạnh chứ mai mốt nó đau. Và dạ. ngay cả trong thân của các cụ hiện giờ cũng có những bệnh.
Dạ.
Chứ chưa phải là không có bệnh. Dạ. Mà muốn làm sao cho thân của mình lớn tuổi già mà không có bệnh gì trong đó. Nằm ngủ thì không nhức tai, không đau khớp xương chỗ này chỗ nọ kia, nằm lại nghe im re, không có đau nhức cái chỗ nào hết.
Dạ.
Gọi là không đau. Còn nếu mà có đau, có nhức chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đó là có bệnh. Có bệnh. Như vậy là muốn đối trị bệnh để cho thân không bệnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập nhiếp tâm và an trú. Tập nhiếp tâm an trú thì nếu mà cái chúng ta thấy cái hơi thở nó có thể khi thở dài, thở ngắn thì nó bị rối loạn, hoặc tập nó cái thời gian nó 5-10 phút, 1 giờ thì nó sẽ bị tức ngực, thì như vậy là hơi thở nó bất tiện. Nó bất tiện. Tốt hơn hết chúng ta sẽ dùng cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô. Nếu mà chúng ta đưa ra đưa vô mỏi tay chúng ta thì chúng ta cứ để bàn tay thế này, chúng ta chỉ cần đưa ngón tay ra như thế này rồi co ngón tay vô, không thể làm đơn giản thôi, hoặc là chúng ta chỉ cần đưa cái nắm tay chúng ta đưa ra vô, vậy là cũng là thân hành niệm rồi, thấy không? Chứng tỏ là chúng ta sẽ tập thân hành niệm chúng ta bằng cách nhiếp tâm và an trú trong cánh tay đưa ra đưa vô, không? Bây giờ đó thì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa. Đầu tiên mình tu tập nhẹ, rồi mình đưa ra đưa vô không tác ý. Không tác ý tức là không tác ý bằng cái niệm của nó nữa, nhưng ý của chúng ta nó vẫn điều khiển, tức là nó hướng tâm cái hành động đưa ra và đưa vô. Thì mình sẽ đưa ra đưa vô thế này, trong khi đưa ra đưa vô thế này 5 lần mà không có một niệm nào hết, đó là mình đã nhiếp tâm được 5 lần đưa tay ra vô. Các bạn thấy từ cái thời gian ngắn nhất của nó là 5 lần. Ví dụ đầu tiên mình nhắc nè, mình tác ý ra cho mình, điều khiển cho mình nè. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè, rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè. Đó là mình đưa ra, đưa vô vậy. Đó là mình nhiếp tâm. Mà sau khi mình nhiếp như vậy, mà trong 5 lần mà đưa ra, đưa vô, không có một niệm nào hết, là mình đã nhiếp được 5 lần. 5 lần đưa tay ra vô. Rồi lần lượt mình tập cho nó quen rồi thì mình tăng lên 10 lần, rồi 20 lần, rồi 30 lần, rồi 1, rồi 30 phút, rồi 1 giờ. 1 giờ mà đưa ra đưa vô như thế này mà tâm vẫn thản nhiên, nó không có một niệm gì hết, là mình đã nhiếp tâm được. Và nhiếp tâm được thì mình sẽ tu tập tới an tịnh. An tịnh. Mình làm sao cho cái thân của mình nó được an ổn ở trong cánh tay mà đưa ra đưa vô. Thì bắt đầu bây giờ mình nhắc câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu mình đưa ra đưa vô cũng 5 lần như vậy, rồi lại nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và mình đưa vô, đưa ra như vậy. Và như vậy trong 30 phút mà vẫn không có một niệm, mà thân tâm của mình thấy có sự an ổn, thì lúc bây giờ bệnh đau gì trong thân hết. Nghĩa là cái bệnh gì nó còn hết, bởi vì nó an ổn rồi thì nó không có nhức, bởi vì nó an tịnh thân hành mà, con hiểu không? Mà nó còn nhức đau thì tức là nó chưa có an tịnh, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà muốn đối trị nó thì hàng ngày mình tập luyện, mình tập luyện cho đến khi mình chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay, rồi mình cứ chuyên nhức ở trong cái bàn tay đưa ra đưa vô như thế này, mình chỉ biết cái này thôi, còn đau nhức gì thì kệ nó. Nhưng mà khi mình chuyên ở trong này, mình đã tập nhiếp tâm được rồi, mình chuyên ở trong cánh tay đưa ra vô thì cái thân nó không còn thấy đau. Mà nó nhiều lần vậy thì cái bệnh đau nó để đi mất hết. Các con thấy không? Nó phục hồi lại. Bây giờ trong thân mấy con đang có bệnh, mà mấy con tập cái này, cái thời gian sau cái thân của mấy con hết bệnh. Và khi mà nó hết bệnh rồi thì cái thân của mình là cái thân vô thường. Bữa nay mấy con đâu có tối ngày mấy con cứ đưa ra đưa vô hoài, chỉ có giờ mấy con đưa ra đưa vô thôi. Còn khi mấy con không đưa ra đưa vô thì mấy con cái thân của mấy con nó trở về trạng thái bình thường. Cho nên thời tiết nó trở gió hoặc là điều gì đó thì cái thân con nó không thích nghi kịp, thì nó nhức đầu hoặc là nó nóng lạnh hoặc là cảm sốt. Đó là thầy nói những cái bệnh ở ngoại cảm ở bên ngoài nó tác động vô thôi. Còn cái nội thương thì sự thật ra thì về cái phần mà nội thương tim gan phèo phổi mấy con đau bệnh á, là do ăn uống của mấy con sai. Mấy con ăn phi thời, ăn không đúng, ăn không tiết độ. Một ngày mấy con ăn bữa là ăn bữa, chứ một ngày ngày nay mấy con ăn bữa, ngày mai mấy con ăn 2-3 bữa thì như vậy là không đồng đều. Mà không đồng đều cơ thể của mấy con sẽ bị ảnh hưởng nội thần. Còn cái này là thời tiết ở ngoài nó nội cảm, nó tác động, thì mấy con chỉ cần nhắc an tịnh thân hành tôi với tôi vô, an tịnh thân hành tôi với tôi ra. Rồi mấy con cứ biết ở trong cái cánh tay của mấy con, nó bây giờ nó đừng sốt, nó đừng nóng, nó làm con người của mấy con bị đang sốt đi, bị nhức đầu đi, mấy con mặc nó, kệ nó, chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô. Thì khi mà nó an trú được thì cái sốt nó xuống liền tức khắc, mà cái nhức đầu nó cũng hết nữa. Bởi vì nó an tịnh mà, nó an tịnh thân hành của nó hơi. Đó là cái phương pháp đối trị cái cảm thọ làm chúng ta không còn đau khổ. Thì mấy con tập thì nó sẽ đạt được. Còn bây giờ về nội thân thì mấy con phải ăn uống điều độ, một ngày ba bữa là ba bữa, mấy con đừng ăn lặt vặt. Ăn lặt vặt cái bao tử của mấy con nó sẽ làm việc, nó không điều độ, nó không điều độ thì nó sẽ ảnh hưởng tim gan phèo phổi của mấy con. Do cái ăn uống mà người ta bệnh trong nội thân, do cái ăn uống mà nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sanh, bằng thịt của chúng sanh đó, thì cái nghiệp mấy con phải trả. Cho nên mấy con thấy người ta bệnh đau là do cái nghiệp ác của mình, mà cái nghiệp ác là cái nghiệp nuôi thân bằng xương máu của chúng sanh. Hầu hết chúng ta chỉ cha mẹ mà sanh mình ra đầu tiên mà mốm cơm cho mình ăn đó, họ đâu có mốm cơm bằng muối, họ mốm bằng thịt, bằng cá, họ chà bông ra rồi họ nhai, hoặc là họ chà ra rồi họ múc họ cho mình ăn. Và từ đó đó mình quen đi, mình quen đi, cho nên mình quen với cái cơ thể nuôi bằng thịt máu của chúng sanh rồi, nó quen đi, cho nên bây giờ mình phải tập ăn chay. Nhưng mà sự thật nó không phải là mình tập ăn chay để làm Phật, mà vì mình nghĩ đến cái sự đau khổ của thân chúng sanh. Khi mình bắt con gà cắt cổ thì nó giải dụa, nó đâu có muốn chết nó đâu. Mình làm thịt nó, mình ăn, mình sống trong cái thịt xương của nó, mà mình nuôi cái thân của mình là nuôi cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên vậy mà cái thân của mình nó dễ bệnh đau là do nó tác động về tinh thần. Còn về vật chất là khi một cái người mà ăn thịt chúng sanh như vậy rồi á, thì thường thường là ăn uống không điều độ, không điều độ, nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của mình. Cho nên mình phải tập ăn uống điều độ. Ăn ví dụ như bây giờ một ngày ba bữa thì ăn ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, mà một bữa là một bữa, chứ không thể lát lấy cái bánh ăn, lát lấy cái trái ăn, ăn như vậy ăn giặt thì cái cơ thể này nó dễ bệnh lắm ấy. Cho nên về cái đời sống mà ăn uống điều độ là cái cơ thể nó cũng ít bệnh, và đời sống mà ăn thực phẩm thực vật, đừng ăn thực phẩm động vật, thì cơ thể chúng ta nó do ảnh hưởng với cái lòng thương yêu của chúng ta đối với loài động vật, thì do đó nó ảnh hưởng về tinh thần, nó làm cho cơ thể chúng ta nó mạnh khỏe. Cũng như thầy bây giờ ăn ngàn bữa điều độ, tới trưa ăn thôi, và đồng thời ăn thực vật, rau cải tương dưa gì đó ăn để sống, không cần phải ngon, không cần thèm cái thứ gì hết. Cho nên vì vậy mà cái tâm của thầy nó thiện, và cái thân của thầy nó nuôi dưỡng bằng những cái chất thiện, cho nên đối với thân thầy thì không có đau bệnh gì cả, mà lại còn có cái phương pháp để đuổi bệnh và cái phương pháp phòng ngừa không bệnh. An tịnh thân hành tôi biết lý vô, an tịnh thân hành đó là cái phương pháp ngăn và diệt các cái bệnh tật, mà vừa tu tập rồi vừa đời sống mình ăn uống điều độ thì thân mình nó không có bệnh khổ, nó không có bệnh khổ. Cho nên nếu còn nhớ mình tập cho nó quen, còn cái người mà ăn lát ăn đó, nó cũng quen mấy con. Cho nên ví dụ như thầy vừa lớn tuổi vậy mà thầy ăn bữa sáng ai cho thầy ăn, thầy không ăn, ăn mất con nhai nuốt cực chứ đâu phải là bộ không nó chạy vô con cổ mình được sao, mình phải nhai phải nuốt. Mà mấy con cứ nghĩ được tại vì cái dục ở trong miệng của mình thấy nó ngon mình mới nhai mình nuốt, chứ còn sự thật ra nếu mà đắng thì chắc chắn mấy con không bao giờ ăn đâu, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, vì nó có cái dục nó lôi mình, cho nên mình trở thành tham ăn muốn ăn. Chứ còn cỡ mà nó không có cái dục đó thì chắc cũng người ta cũng không thích ăn đâu. Bởi vì ăn phải nhai rồi phải nuốt rồi thì nó sẽ thành ra một cái chất bất tịnh, chứ nó còn cái gì mà gọi là ngon dở nữa đâu. Cho nên khi đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh để làm chúng ta nhàm chán mà không còn thích ăn. Chứ cái dục của chúng ta nó cũng mạnh lắm mấy con. Cho nên ở đây lần lượt chúng ta tu tập theo đạo Phật thì ăn uống điều độ, giờ nào ra giờ nấy, không ăn phi thời, thì cái tuổi thọ của chúng ta nó kéo dài mãi mà nó không có bệnh tật, những cái bệnh khó khăn, những cái bệnh nan y. Mấy con thấy những cái người mà bán thân, những cái người mà đau, những cái bệnh mà ngặt nghèo khó khăn là do tinh thần và ảnh hưởng đến vật chất, là ăn uống không điều độ, ăn uống không điều độ. Cho nên vì vậy mà những cái bệnh mà xảy ra cho những người đó là bây giờ mà nằm bệnh đó thì con cái hay hoặc là vợ con phải cực khổ phải nuôi dưỡng, chứ giờ ăn cái tay này liệt, bưng cơm ăn không được thì phải có người đút, thì các con thấy nó khổ, vừa cái người nuôi khổ mà vừa bản thân mình cũng khổ nữa. Nó tất cả những cái này là bệnh khổ. Thì do đó hôm nay mấy con về đây được nghe thầy dạy, mấy con về tu tập như thầy đã dạy. Thứ nhất là ngăn bệnh, ngăn bệnh. Hằng ngày mấy con tập an tịnh thân hành, tối đi tôi hít vô, an tịnh thân hành, tối đi tôi ra. Buổi sáng mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi chiều mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi tối mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi khuya mấy con dậy mấy con tập 30 phút. Nếu ban ngày mấy con lao động mấy con làm việc không tu tập được thì buổi tối mấy con dành ra 30 phút trước khi đi ngủ, mấy con tập 30 phút. Cái câu đó an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Rồi mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi mấy con tắt ý lần nữa, hít vô thở ra 5 hơi thở. Cứ tu tập vậy đúng 30 phút mấy con xả nghỉ đi ngủ. Rồi khuya mấy con cố gắng mấy con thức dậy, nó lười biếng gì mấy con cũng ráng cố gắng rồi nó quen. Mấy con thức dậy mấy con tập 30 phút nữa. Một ngày một đêm mấy con chỉ tập cần 30 phút, mỗi buổi tối và buổi khuya 30 phút, nó cũng sẽ đem lại sự bình an cho thân của mấy con. Nó không có làm cho mấy con đau khổ, cho nên nó có bệnh tật thì nó sẽ đuổi đi, mà nó không có bệnh tật thì nó bảo vệ thân của mấy con không có bệnh tật. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là đau khổ mấy con, lậu hoặc là bệnh tật, là đau khổ trên thân mấy con. Mà mấy con tác ý cái câu an tịnh thân hành là bảo cái thân phải an ổn với gì, thì mấy con tập, thì như vậy cái thân của mấy con nó sẽ an ổn, nó không có bệnh tật. Mà nếu nó đã có bệnh tật thì nó đã diệt cái bệnh tật đó đi. Cho nên Đức Phật nói cái câu nói rất ngắn ở trong kinh lậu hoặc, tức là trong kinh đau khổ, trong kinh dạy chúng ta dẹp trừ đau khổ, gọi là kinh lậu hoặc. Có như lý tác ý, đó là mình như lý tác ý mà, không? Lậu hoặc chưa sanh, tức là thân mình không có đau thì nó sẽ không đau, mà đã sanh thì bị diệt, đã có bệnh tật thì nó sẽ diệt. Các con nghe cái lời Đức Phật, ông Phật không nói láo với mình đâu, bằng chứng là thầy đã làm được mà, thì mấy con cũng sẽ làm được chứ đâu phải là người nào là con người chúng ta cũng tu tập được. Cho nên mấy con siêng năng, mấy con niệm Phật, ông Phật không cứu khổ mấy con đâu, mà chính mấy con niệm cái câu đó rồi mấy con nương vào hơi thở, rồi mấy con niệm câu đó vậy mà nó cứu khổ mấy con, nó làm cho thân mấy con không đau bệnh là cứu khổ mấy con chứ sao. Còn mấy con giờ mấy con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi mà thân mấy con đau, mấy con ông Phật có xuống cứu mấy con không? Không có cứu được, các con hiểu chưa? Bây giờ mấy con niệm Phật cho được nhất tâm đi nữa thì mấy con cũng ở trong cái tưởng mà thôi, chứ không thể nào khác hơn được. Bởi vì thế giới nó không có cái thế giới siêu hình. Đức Phật khi mà ra đời tu chứng, Đức Phật đã dập sát xuống 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nghĩa là cõi tưởng của mấy ông thôi, chứ nó không có cái cõi thật. Nghĩa là thời Đức Phật, trong thời Đức Phật, ngoại đạo nó xây dựng 33 cõi trời. Nó có ông trời này, ông trời kia, đủ loại 33 cõi. Nhưng mà Đức Phật tu rồi, tìm thấy nó không có, hoàn toàn là do tưởng. Cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Cảnh giả, cảnh thật, không có linh hồn con người. Thân con người có năm uẩn, khi chết không còn một vật gì trong này hết. Chỉ theo cái nghiệp của chúng ta tham sân si giận hờn phiền não mà nó tương ưng tay ra thân, chứ không phải linh hồn đi tay thân. Cho nên chúng ta đã làm Đức Phật cách đây 2500, người đã tuyên bố, người đã hướng dẫn cho chúng ta cụ thể, người đã xác định cho chúng ta thấy rằng không có linh hồn, không có thế giới siêu hình, không có thần thánh quỷ ma nào cả hết. Thế mà bây giờ hở ra chút nào thì chúng ta cũng thấy có thần thánh quỷ ma, có linh hồn người chết, có cô hồn các đảng. Cho nên ở trong các chùa mấy con thấy buổi chiều họ cúng mông sơn thí thực để làm gì? Để đem gạo muối thí thực cho những cái người chết quan, chết uổng, chết xe đụng này kia. Họ nói là chết như vậy là không đi tái sanh luân hồi, không đi tái sanh luân hồi, cho nên nó dơ dẫn, nó ở chỗ này chỗ kia, nó quở bắt người này kia, cho nên mình cúng cô hồn các đảng là như vậy. Sự thật ra không có cái điều này, tại người ta tưởng tượng ra. Sự thật không có, chết nó phải có đúng. Bởi vì thầy nói thí dụ một tai nạn giao thông đi, một người ở một xứ mà sao, tại sao nó tập trung dòng chiếc xe đò để đến đó mà chết cùng nhau chết? Đó là cái quy luật của nhân quả mà, nó chiêu cảm đúng lúc là một cái số người phải cùng lên chiếc xe này để đến cái điểm đó. Nhân quả nó sắp xếp rất đúng, đến cái điểm đó để đụng nhau để mà chết. như thế nào, người thì gãy tay gãy chân, bể đầu bể óc như thế nào, đều là do cái nhân quả của chúng ta, mà nhân quả nó sắp xếp để chúng ta trả quả. Mà khi trả quả thì chết đây thì sanh kia liền, nghĩa là nó tương ưng lúc ngay liền. Khi mà đụng cái rằm thì người này vừa tắt thở thì tương ưng có thành một đứa trẻ khác rồi. Chứ đâu phải mà chết vậy nó còn dơ dẫn đâu, nó chết thành linh, linh hồn chưa có kịp xuất ra làm sao nó có linh hồn đâu mà xuất. Cho nên cái này là cái tưởng tượng của người ta thôi, cho nên hoàn toàn không có. Những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là siêu hình, như hiện tượng các cái nhà ngoại cảm, các con thấy các nhà ngoại cảm tại sao nó biết cái dưới lòng đất này có cái bộ xương, nó chỉ phải đào lên lấy bộ xương đó. Thì các nhà ngoại cảm, sự thật ra cái tưởng của chúng ta nó không có không gian và không có thời gian. Nó không có không gian cho nên vì vậy dưới lòng đất này cái tưởng chúng ta vẫn thấy suốt được. Cho nên các nhà ngoại cảm họ giao cảm bằng cái tưởng chứ không phải giao cảm bằng ý thức của chúng ta. Những người lên đồng nhập cốt đều là những người sử dụng tưởng. Thầy pháp hay thầy phù thủy đều hoàn toàn họ luyện tập bằng tưởng để mà họ trị bệnh bằng tưởng. Chúng ta tin họ thì bệnh nó hết. Bệnh nó hết là do nhân quả, chúng ta có cái duyên, nó chờ cái lúc đó đó, gặp cái tưởng đó đó, nó sẽ hết bệnh, chứ không phải dục không mà nó hết. Các con hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái hiện tượng của siêu hình của chúng ta, sống chung quanh chúng ta đều do cái tưởng của chúng ta. Mà con người nào cũng có tưởng. Ở đây các Phật tử có người nào không chiêm bao không? À, có chiêm bao thì có tưởng chứ sao? Các con hiểu. Tại sao bây giờ chúng ta ngủ nè, ý thức của chúng ta không có khởi nghĩ cái gì hết, im lìm không biết, thì lúc bây giờ tại sao chúng ta nằm mộng? Mộng do đâu xuất ra? Có phải có linh hồn người khác đến đây như ý thức của chúng ta để mà nói chuyện đâu? Ý thức chúng ta hoàn toàn im lặng, không bao giờ nó nghĩ ngợi cái gì. Nó ngủ mà làm sao nó nghĩ được? À, cho nên mắt nó không thấy, tai nó không nghe, thế mà nó ở trong giấc mộng nó nghe, nó thấy trong giấc mộng. Thì trong thân chúng ta Đức Phật xác định có sắc thức, nghĩa là trong sắc thức chúng ta thì có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức của chúng ta, sáu cái biết của chúng ta, và còn một cái tưởng thức của chúng ta nữa, đó là tưởng thức. Rồi còn một cái thức mà cuối cùng của thân của chúng ta nữa, đó là cái thức thức, thức quẩn á, cái thức thức cuối cùng. Cái thức thức cuối cùng là một bậc tu chứng, người ta mới đánh thức nó hoạt động. Còn bây giờ con người chúng ta thực hiện có hai cái thức. Cái thức ban ngày mà nghe thầy nói chuyện này kia, đó là ý thức. Nghe thầy tức là nhĩ thức, mà thấy thầy là nhãn thức. Tất cả những cái thức đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta chứ không gì khác. Và ban đêm chúng ta nằm chiêm bao, đó là tưởng thức. Nhưng tưởng thức không có nghĩa là kết hợp có hoạt động có chiêm bao không, mà với một người bình thường khi mà nó hoạt động thì ở trong cái dạng bình thường thì nó không hoạt động, nhưng mà nó vừa cái ý thức nó vừa dừng thì cái tưởng thức nó hoạt động kèm theo đó. Cho nên nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng, các con cứ đọc nghe cái chuyện cô Bích Hằng đi tìm ai, cổ đi cổ cũng như bình thường vậy, nhưng mà cổ sử dụng được cái tưởng thức của cô. Khi đến đó thì cổ thấy được cái bộ xương nằm dưới lòng đất, cổ chỉ phải đào chỗ này nè, ở dưới này có cái bộ xương của liệt sĩ, thì đào lên à, đúng có, không có sai chỗ nào. Cho nên vì vậy mà người ta thấy rằng có cái điều kiện như vậy thì người ta nghĩ rằng nó có cái thế giới siêu hình, không phải do cái tưởng chúng ta làm ra. Cái tưởng của chúng ta cách đây 5 năm có người treo cổ ở đây, bây giờ chúng ta nhìn đây không thấy ai treo cổ hết. Nhưng mà cái người tưởng đó, người ta đến đây người ta thấy treo cổ, người ta thấy có cái thây ma đang treo ở trên cành cây này, treo cái kiểu này, người ta thấy được. Người ta thấy bằng tưởng chứ không phải là người ta thấy bằng con mắt của chúng ta, thấy không? Cho nên vì vậy đó, tất cả những cái sự kiện xảy ra cách đây 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm thì cái người mà hoạt động được cái tưởng đó, thì họ đã tiếp nhận được những cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian của chúng ta. Những hình ảnh đó mà còn lưu lại gọi là tư trường. Tư trường cũng như thầy nói chuyện, thầy đưa cánh tay ra thì cái hành động cánh tay thầy ra nó còn lưu lại. Cũng như bây giờ mấy con ngồi xung quanh thầy, cái hình ảnh mấy con ngồi xung quanh được nghe thầy, nó lưu lại trong không gian. Mà nó không phải lưu lại ở trên cái điểm của tu viện Chân Như này, mà nó lưu lại khắp ở trên hành tinh. Bây giờ những hình ảnh mà chúng ta đang nói đây, đang lưu lại ở trên cái nơi đây, nơi Trảng Bàn, Tây Ninh đây, mà ở bên Pháp người ta nhận ra được cái hình ảnh đó. Các con thấy nửa cái trái đất như thế này mà bên kia người ta nhận ra được cái hình ảnh của chúng ta, thì có nghĩa là đâu nó có ở đây đâu. Nó phủ cả cái hành tinh của chúng ta. Cái từ trường nó là cái không khí, nó phủ cả chứ không phải là nó chỉ có một cái điểm ở đây thôi. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật mà ngày xưa cách đây 2.553 năm, cái hình ảnh Ngài tu chứng, cái hình ảnh Ngài ngồi thiền, cái hình ảnh Ngài thuyết giảng, nó vẫn còn lưu lại ở trong không gian. Mà đâu có nghĩa là chúng ta phải đi qua bên Ấn Độ chúng ta mới thấy cái hình ảnh đó đâu. Ngồi ở tại đây nè, mà một cái người mà dùng cái tuệ tâm minh á, dùng cái tuệ tâm minh thì người ta vẫn thấy hình ảnh nó rõ ràng, chứ không phải đợi qua bên Ấn Độ mới thấy. Các con thấy từ đây, từ Việt Nam qua Ấn Độ nó xa vô cùng lại. Nó đâu có phải hình ảnh nó lưu ở tại chỗ đó không đâu, nó khắp cả cái hành tinh chúng ta. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng thấy được Phật Thích Ca, chứ không phải chỉ qua bên Ấn Độ mới thấy được Phật Thích Ca. Đó là mấy con thấy cái từ trường, cái hành động sống của chúng ta hàng ngày luôn luôn nó phóng xuất ra, nó phóng xuất ra khắp ở trên không gian. Nhưng mà ngày nào nó cũng phóng như vậy, mấy con nghĩ rằng không gian này nó đầy chật hết rồi. Đâu làm sao mà chật, đã là cái từ trường thì làm sao chật, không phải chật. Cũng như bây giờ chúng ta bây giờ có một số người ngồi để nghe thầy nói chuyện, mà giờ thêm một cái số người như vậy thì cái nhà này nó chặt, còn cái từ trường nó không chặt. Bây giờ thêm hàng vạn người vô nữa cũng không chặt, mà thêm hàng tỷ người vô nữa không chặt. Một cái không gian của những thứ này không bao giờ có chặt, thêm bao nhiêu cũng chặt. Cho nên hàng ngày từ trường chúng ta luôn liên tục phóng, nó không chặt. Nó nghĩa là chúng ta có cái trí tuệ tâm minh rồi, thì cái những từ trường đó coi như là nó không phải là sắp lớp đâu, nhưng mà nó nằm ở trong không gian này, nó không phải bừa bãi, nó không phải lộn xộn. Thời gian này bao nhiêu cái từ trường nó ở trong thời gian này, mà thời gian kế tới cũng như bây giờ là 7 giờ mấy thì nó từ trường nó phóng ra trong 7 giờ mấy, mà tới 8 giờ thì cái từ trường nó phóng ra theo 8 giờ, ngày mai theo ngày mai, ngày mốt theo ngày mốt, nó hoàn toàn nó có thứ lớp trật tự. Cho nên người ta dùng nó ở trong cái thời gian nào thì nó sẽ thấy. Bây giờ thầy dùng cái thời gian quá khứ của đời trước của thầy, thầy biết thầy là ai, tên gì, ở làng nào, xã nào. Đó là nó thầm ở trong cái thời gian của một đời. Bây giờ một đời kế tới nữa, một đời trước nữa, thì nó cũng sẽ biết được tới đời trước nữa. Đời trước nữa vô lượng kiếp, chứ không phải một đời. Đời trước nữa là con rắn, con rít, con cào cào, dế nhủi gì, nó cũng biết hết. Nó sẽ sinh là làm người, tới cái đời nay nó làm người, trước kia nó là chúng sanh như thế nào, nó đều thấy biết nhiều đời kiếp của nó, trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì mấy con thấy rõ ràng là thời gian nào nó phải nằm sắp lớp theo thời gian ấy, cái từ trường nó phóng ra gì, nó không mất đi chỗ nào hết. Đó là thầy nói mấy con, với cái ý thức của mấy con khó, rất khó hiểu, làm sao mà qua một đời mà mình còn nhớ được, mình còn biết được, mà người ta nhớ được, người ta biết được, người ta biết như thật, biết cũng như là thầy nói chuyện mà thầy thấy mấy con như thế này, chứ không phải biết một cách là nghĩ ở trong đầu của mình. Như bây giờ cái chuyện mà hồi mẹ mình nuôi mình còn bé, rồi mình đưa mình, rồi cái giọng nó đưa mình rớt đi, rồi mình khóc, rồi mình bị u đầu chảy máu như thế nào, bây giờ ngồi lại nhớ chứ còn không có thấy được cái hình ảnh đó. Các con bây giờ mình nhớ lại cái hồi nhỏ mình, cũng như cách đây 3 năm 2 năm có cái sự việc gì xảy ra, bệnh tật gì đó, mình nằm trên giường bệnh như thế này, như thế kia, thì mấy con nhớ lại thôi, chứ mấy con không thấy, không thấy được cái hình ảnh mà mấy con đau nhức, rên la, lăn lộn như thế nào, mấy con không thấy được. Còn cái người ta nhớ lại về cái đời quá khứ, người ta không phải nhớ theo cái kiểu đó, mà người ta sống lại, người ta đang sống lại trong cái cảnh giới đó, đang ở trong cái thời gian đó, nó khác, nó không có giống như cái ý thức của chúng ta nhớ lại. Nó thầy muốn nói như vậy để chúng ta phân biệt được cái ý thức với cái tuệ tâm minh, nó khác xa lắm. Cho nên trong khi đó là mấy con nhớ kỹ, vì Phật pháp nó thiết thực, cho nên vì vậy mà cái câu mà thầy hồi nãy dạy, an tịnh thân hành tối biết tối vô, an tịnh thân hành tối biết tối tự ra, mấy con ráng mà tu tập cái câu này, để khi mà cái thân của mấy con nó có hữu sự, nó bệnh tật gì đó, nó đều đẩy lui ra hết, nó không còn đau khổ nữa mấy con. Nó không còn khổ đau của mấy con nữa. Cho nên mấy con ráng tập, mấy con phải ráng tập. Mỗi người phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay con đường đó cho mấy con được. Cho nên vì vậy mấy con hãy cố gắng, hãy cố gắng. Thầy dạy cho mấy con một cái câu đó để giúp cho thân của mấy con, tâm của mấy con sẽ được an ổn, nó không còn đau khổ nữa. Và thân mấy con có bệnh, nó sẽ đi lui bệnh. Và nó chưa có bệnh, nó sẽ ngăn, và nó không có bao giờ có bệnh đến với mấy con. Thì mấy con nhớ cố gắng tập, siêng năng tập, đừng lười biếng mấy con. Mình chỉ siêng năng có một chút xíu à, mà cả một đời mình được bình an. Đau bệnh là khổ lắm mấy con. đau bệnh khổ. Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy mà ráng tu tập, ráng tu tập. Mỗi người, người nào cũng thể tu tập được hết, không có người nào không tu tập được. Mình bỏ ra một vài giờ để cho cái tâm mình nó nhí ở trong cái hơi thở ra vô hoặc cánh tay đưa ra đi vô là đủ rồi mấy con. Thở bao nhiêu đó đủ rồi. Tu cao hơn nữa, mấy con muốn tu cao nữa thì mấy con hãy về đây thầy dạy cao. Con hỏi thầy gì?
Thưa thầy, ví dụ như mình tác ý là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì mình hít vô và thở ra theo hơi thở chậm dài.
Mình theo hơi thở của mình nó bình thường dài. Nếu mà nó chậm thì mình cứ để cho nó tự chậm, mà nếu nó dài thì chậm định nó dài đó thì cứ để tự nhiên nó, mà nó ngắn thì mình cứ thở ngắn, đừng có sửa nó. Mình đừng có sửa, tại vì bây giờ nó dài mình sửa là cho nó nhanh, nó ngắn là đừng sửa, để tự nó thở sao cũng được hết.
Rồi sao trong cuốn sách kia thì nói thì thở 5 lần xong rồi mình thở 5 lần cái bình thường. Có 5 lần bình thường trở lại mình hơi thở bình thường.
Nghĩa là bây giờ con tu để đối trị bệnh thì con không phải tu theo cái đề mục của trong định niệm hơi thở. Trong định niệm hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra 5 hơi thở bình thường, không có được thở dài thở ngắn. Con hiểu không? Bây giờ con muốn tập thêm về cái hơi thở để mà con thở cho nó chậm nó dài hơn. Thì do đó bây giờ con thấy con thở hơi thở bình thường, con tập một tháng con thấy nó bình thường, nó không có gì, nó không có bị tức ngực cũng gì hết. Bây giờ con muốn thở nó dài hơn một chút để khi mà cái hơi thở dài nó không bị rối loạn, con phải tập. Thì bắt đầu hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, đây là con tập luyện cái hơi thở dài, con hiểu không? Bây giờ con mới hít vô dài mà thở ra dài, thấy không? Rồi con tập như vậy cũng đúng 30 phút mà con thấy nó không tức ngực, nó không căng đầu con, thì như vậy là nó tốt. Rồi bắt đầu bây giờ con tập cái hơi thở ngắn, hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, rồi con cũng tập 30 phút như vậy mà không thấy nhức đầu, không thấy tức ngực gì hết, thì như vậy là con thở ngắn được nè, thở dài được nè, thở bình thường được. Bắt đầu bây giờ người ta mới dạy con dùng cái hơi thở dài ngắn hoặc là như thế nào để làm gì con biết không? Bây giờ con buồn ngủ nè, con nhắc hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi, con bắt đầu con thở chậm 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 cho hết khi con hít vô chậm chậm, cái con thở ra chậm 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 cho hết khi con thở nằm mà thở, con không bao giờ con còn buồn ngủ được nữa. Con hiểu ở chỗ đấy áp dụng không? Nói như vậy.
Như vậy là cái câu an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra thì mình thở bình thường.
Mình thở bình thường, nhưng mà khi bị buồn ngủ cũng cái câu an tịnh thân hành, mà bây giờ nó cứ lừ đừ nó buồn ngủ nó không tỉnh vậy, cái con thở chậm hơi thở thôi, bây giờ con đã tập rồi đó thì nó sẽ tỉnh ngay liền mà nó rất là an ổn. Con hiểu không? Nó là áp dụng đó.
Như vậy là thở chậm lại chút,
thở chậm, thở chậm nó thành hơi thở dài thôi. Đó, mấy con cứ hỏi vậy đó, mấy con biết á, bởi vì khi mà áp dụng vào một cái hơi thở nào có cái mục đích để nó nhiếp phục và nó khắc phục được một cái đối tượng của nó. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm nè, tức là buồn ngủ nè, thì muốn cho nó đừng buồn ngủ thì dùng hơi thở dài là hết buồn ngủ. Vì mấy con thở dài nó ngủ đâu có được, phải không? Còn mấy con cứ thở bình thường là nó ngủ quá. Con hiểu chưa? Đó là cái thức áp dụng, áp dụng cho nó sẽ tốt được. Rồi, bắt đầu con hỏi thôi. Thầy sẽ giảng, con ngồi xuống đi con, thầy sẽ giảng. Đầu tiên á, tại vì cái tâm mình nó chưa gom con, buộc lòng á, nó gom được rồi. Khi mà cái tâm mình nó mới bắt đầu mình tập về cái hơi thở của mình thì mình nhìn cái chóp mũi của mình như vậy, rồi mình mới hít vô thở ra để cho nó gom lại đây, để cho nó tập trung, nó chỉ còn biết có hơi thở, để không khéo đó mình chỉ hít vô thở ra chứ lát mình vọng tưởng nó khởi con, còn mình tập trung mình gom đây nó không khởi con, con hiểu không? Nhưng mà khi mà nó đã quen rồi, nó không có khởi niệm rồi thì con cứ để tự nhiên, khỏi cần phải tập trung kêu chóp mũi. Không cần nữa. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm không con? Cứ hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho mấy con. Khi mà tập luyện đó con, nó cặn kẽ. Con ngồi đi đi con, ngồi đi. Con ngồi con hỏi đi con, không sao.
Thưa thầy, hồi nãy giờ con có nghe cái bài tập bạch của Phật tử. Thì qua bây giờ là con là Phật tử tu trình đạo. Thì bây giờ là con xin thầy đã chứng được tâm tâm minh rồi. Thì bây giờ là con thấy như thế này, con thấy thưa thầy giải dùm cho con cái câu, tức là bây giờ là con xin hỏi thầy là có Đức Phật Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Diệt Sư và Mô Phật, thưa thầy, con chỉ xin thầy
con ngồi xuống. Con thấy á, bây giờ thầy đem một cái ví dụ, con thấy Như Ngô Thừa Ân là một tác giả của người Hoa, ngài viết về bộ Tây Du Ký, có phải không? À, trong đó thì có bốn thầy trò của Đường Tăng, thì trong đó có Tôn Ngộ Không, có phải không? Đó là cái tưởng tượng của một cái nhà văn, người ta viết ra cái câu chuyện đó dựa vào Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh, chứ nó đâu có mấy cái ông này, đâu có Bác Giái, đâu có Sa Tăng, đâu có gì. Nhưng mà cái ông Ngô Thừa Ân này họ kết vô để cho thành là có những cái số đệ tử này, con hiểu không? Nhưng mà cuối cùng ở trong kinh Hồng Danh mà mấy con thường tụng sám hối đó, nó lại có đấu chiến thắng Phật. Đó là cái tưởng tượng của người ta, mà bây giờ kinh này lại ghi vô là có một vị Phật như vậy. À, con thấy có tin không? Như vậy là Đức Quan Âm có không? Qua cái hình ảnh của Diệu Thiện mà người ở Hà Nội, cứ tới người Bắc á, có cái câu chuyện Diệu Thiện đó là nhắc lại trong cái thời vua Trang Dương, mà vua Trang Dương là trong cái thời lục quốc sáu nước ở bên Trung Hoa, chứ Việt Nam làm sao có lục quốc, con hiểu không? Mà nàng công chúa là con của vua Trang Dương mới đi qua Việt Nam của mình, mới vô ở trong cái hòn núi mà tu, cho nên ông vua cha ổng tức giận con bỏ đi tu, mới đốt chùa ở bên Trung Quốc á, có đúng không? Thầy nhắc lại cái câu chuyện vua Trang Dương mà. Vì vậy á, mà vì do đốt chùa mà giết tăng á, cho nên ông vua này phải trả cái quả là ổng bị bệnh cùi đi. À, bắt đầu bây giờ đứa con gái ổng là cái nàng công chúa Ba đó, mới nguyện là chặt cái tay của mình, móc con mắt để làm thuốc cho cha mình uống, để cho cha mình không còn bệnh. À, do đó người ta thấy cái lòng hiếu hạnh của nàng công chúa đó, mà khi mà tu hành vậy đó, họ cái câu chuyện họ đặt ra, mà có tác giả người ta đặt ra câu chuyện đó, chứ ở Việt Nam mình đâu có cái chuyện nàng công chúa đó đâu. Thì người ta tôn xưng ngài đó là Quan Âm, đó là Quan Âm Diệu Thiện. Chúng ta nghe Quan Âm Diệu Thiện gì, còn Quan Âm mà Thị Kính là qua cái gương nhẫn của Thị Kính, là vì Thị Màu đến chùa mới thấy cái chú Tiểu này, bởi vì Thị Kính là nữ mà vì gia đình nó lũng củng cho nên mới bỏ vào chùa mà phải giả trai, phải nhớ không, phải không? À, do đó mà khi mà vào đó mà tu thì Thị Màu lấy ai không biết chữa, mới nói ông chủ Tiểu này nè, phải không? Cho nên vì vậy mà khai, mà ngài thì làm thinh, ngài không nói gì, cho đến khi mà làng xã bắt ra căng đến ngài, ngài cũng làm thinh, cho đến khi mà ngài chết á, thì người ta phát giác ra ngài là nữ, chừng đó thấy quá, cho nên người ta thấy đức nhẫn nhục như vậy quá vĩ đại, cho nên người ta tôn xưng ngài là Quan Âm, gọi là Quan Âm Thị Kính, phải không? Chứ mình thật sự mà Đức Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thì thật sự có cái nhân sự đó có thật không? Không. Trên hành tinh chúng ta đi tìm một cái danh sách mà cái người mà thành Đức Quan Âm thì không có. Vậy Đức Quan Âm ở đâu? Người ta chỉ nói ở Nam Hải. Ở Nam Hải thì ở bên Trung Quốc. Ở cái đảo Nam Hải mà. Ở bên Trung Quốc chứ bên Việt Nam mình có đâu. Nhưng mà Trung Quốc có cái người đó đâu? Không có. Rõ ràng là ở Việt Nam mình có hai người, thấy không? Một là cái gương hạnh người ta, cái người tác giả người ta nghĩ tưởng là người ta viết mà, người ta viết ra cái hạnh nhẫn nhục, cho nên người ta tôn xưng đó là Quan Âm. Rồi nàng công chúa Ba người ta cũng tôn xưng là Quan Âm. Chứ mình thấy đâu có cái người Quan Âm thật được. Ai mà phong cái người đó làm Bồ Tát Quan Âm? Có phải dân gian chúng ta cái người tác giả này phong không? Cái người viết ra phong mà. Rồi bây giờ thầy đem một cái ví dụ như cái ông Tôn Hành Giả, mà bây giờ cũng tự phong rồi, ở trong kinh sách Đại Thừa lại có để đấu chiến thắng Phật. do một cái tưởng tượng của người ta mà mấy người đưa vô kinh sách, mấy người bắt người ta phải lại lễ. Đó là nhân vật có thật không? Không có. Đó là cách thức không có rồi. À, mày còn thêm, nó không có mà tại sao bây giờ mình phải tin có? Bây giờ nói Đức Phật Di Đà, vậy là nói từ Đức Phật Thích Ca, nói Phật Di Đà, vậy ông Phật Di Đà có hộ khẩu ở dưới hành tinh không? Không. Mình đi tìm đi, thầy nãy giờ thầy nói cái hộ khẩu của Đức Quan Âm cũng không có này. Chỉ là chuyện tưởng tượng của một nhà văn người ta viết ra, qua cái đức nhẫn nhục, qua cái lòng hiếu thảo mà người ta tưởng tượng, người ta viết ra những cái câu chuyện. Thật sự đây là có câu chuyện người ta đọc đàng hoàng mà. Còn thấy đâu có một cái hậu khẩu thật sự của Quan Âm. Trên hành tinh ta không có cái Bồ Tát nào Quan Âm hết, mà chỉ có tưởng tượng của một nhà văn, người ta phong cho cái người đó làm Bồ Tát Quan Âm thôi. Cái đó bây giờ Đức Phật Di Đà chúng ta thấy cũng hoàn toàn tưởng tượng không? Cũng là một nhà văn. Bây giờ kinh sách Đại Thừa cũng là một nhà văn viết chứ đâu, chứ đâu phải ông Phật Thích Ca. Bây giờ kinh sách của Phật Thích Ca là phải nằm trong cái tạng kinh Nguyên Thủy từ tiếng Bali dịch ra. Nhưng mà trong khi thời Đức Phật Thích Ca không có làm kinh sách, Đức Phật đâu có cho viết kinh sách. Sau này người ta mới kết tập, người ta kết tập mà thành kinh sách là Vua A Dục, có phải không? Từ Vua A Dục. Cho nên khi mà kinh sách mà sau này mày viết ra thì thêm biết bao nhiêu, ngay cả lời Đức Phật Thích Ca còn đã thêm trong đó rồi. Huống hồ bây giờ mấy người mà viết ra kinh sách Đại Thừa là toàn là những cái tác giả người mà chưa tu chứng mà viết ra, làm sao mà đúng được. Vậy mà bây giờ chúng ta lại không chịu suy tư đúng hay là sai đây. Hầu hết là cái người mà viết văn, người ta có thể người ta viết cái gì là không được. Kinh Thập Vương, Mười Cõi Địa Ngục, người ta viết ra cũng là một nhà văn, người ta viết ra, người ta tưởng tượng ra, người ta viết, người ta viết ra. Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế, người ta tưởng tượng ra có cõi giới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì giống như ông vua phong kiến của chúng ta, cũng ăn mặc, cũng đội mão, cũng vậy, không có khác gì ở thế gian chúng ta đâu. Không lẽ cõi trời vậy cũng bắt chước mình à? Chẳng thấy không? Tại sao chúng ta không suy nghĩ cái đó là có hay không? Sáng suốt nhận định có hay không? Cho nên địa ngục cũng không có. Địa ngục là cái gì? Đức Phật nói sáu nẻo luân hồi, là luân hồi trong một con người chúng ta. Một lát có ai trọng chúng ta tức giận thì đó là chúng ta luân hồi vào Atula chứ gì. Thì Atula là tức giận chứ gì. Mà bây giờ ngồi đây mà nghe đói bụng thì đó là chúng ta đã luân hồi vào ngã quỷ rồi mới đói bụng chứ. Không phải không? Đói bụng là ngã quỷ chứ sao. Nó luân hồi trong cái trạng thái của chúng ta. À, mà ngồi đây á, mà chúng ta sống ở trong những thập thiện, chúng ta nghĩ mình phải làm như thế này cho đúng thập thiện, đó là trời chứ sao. Khi mình nghĩ cái hành động thiện đó là mình đang ở với trời. Mà giờ mình nghĩ mình phải sống trong năm giới, không xét giết hại chúng sanh, không tham lam, không trộm cắp, không tà dâm, không nhậu nhẹt uống rượu, thì ngay cái người nghĩ như vậy, mình cố gắng mình khắc phục, thì cái tư tưởng mình nghĩ như vậy và mình sống đúng như vậy thì cái trạng thái đó là trạng thái người. Còn bây giờ mình đang ăn thịt chúng sanh nè, mình đang uống rượu nè, mình đang tà dâm nè, mình khởi nghĩ tham lam muốn cái này kia, thì đó là mình đâu có phải là người. Mình đâu phải là người, mặc dù là mình hình người nè, nhưng mà cái trạng thái của mình nó luân hồi vào bàn sinh. Mình ích kỷ bỏng xẻn, mình sợ mất hao cái này cái kia nhỏ, đó là bàn sanh. Tức là sáu nẻo mình vẫn thường xuyên luân hồi, chứ đâu phải đợi chết cái thân này rồi mới luân hồi vào cảnh giới đó đâu. Phải đâu. Cho nên nó thực tế và nó cụ thể chứ, chứ nó đâu có mơ hồ. Đạo Phật là đạo thực tế. Đức Phật nói toàn là cái sự thật, toàn là chân lý. Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý. Khổ là con người chúng ta có thân, ai là không khổ? Người nào cũng có khổ hết nè. Mà nói nguyên nhân đau khổ, lòng ham muốn của các vị, ai là không có lòng ham muốn? Mấy con có người nào mà không ham muốn không? Chắc chắn ngồi trước mặt thầy người nào cũng có lòng ham muốn. Đó là cái chân lý mà, cái sự thật mà. Cái nguyên nhân sanh ra ham muốn, sanh ra đau khổ, đó là lòng ham muốn. Cái trạng thái mà không ham muốn, cái trạng thái mà được giải thoát là niết bàn, thì cái trạng thái Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ trong một giây chúng ta nhận thấy được nó, nhưng chúng ta chưa sống được nó. Chúng ta biết nó rồi mà, nó là sự thật chứ đâu phải có cảnh giới niết bàn. Đâu phải có cái cõi nào mà chúng ta chết để chúng ta vào đó đâu. Mà ngay đây chúng ta còn sống nè, còn mang thân này nè, chúng ta vẫn thấy. Mà trong không gian kia nó vẫn thanh thản, an lạc vô sự, chứ đâu phải là khó ở trong thân chúng ta. Thân tâm của chúng ta nhận ra biết là cả một cái không gian của nó thanh thản, an lạc vô sự. mà không có cái thân tâm chúng ta thì chúng ta không biết thôi. Chứ còn trạng thái thanh thản là vô sự vẫn có luôn liên tục. Đó, mình thầy, bây giờ thầy nói mấy người mà các con cứ nhìn đây lấy cái thân và cái tâm cái biết của mình này, mà nhận ra cái trạng thái thanh tạng là kiêu sự, mà nhận ra trạng thái thanh tạng an lạc kiêu sự, nơi thân tâm chúng ta rõ ràng thân chúng ta không đau nhức là an lạc, tâm chúng ta không khởi niệm này niệm kia là thanh thản chứ gì, nó rõ ràng chứ gì, thì ngoài kia có ai nghĩ ngợi gì đâu, không gian chúng ta đang thanh thản chứ cả, mà không gian chúng ta đang có mưa gió bão đâu, cho nên nó là bất động rồi, nó là an lạc rồi. Chứ nó mưa gió, nó lúc lắc, nó ầm ầm ì ì thì làm sao nó gọi là bất động, mà làm sao gọi là nó an lạc được. Các con hiểu, ngoài kia nó có, trong này nó có. Trong này có là nhờ cái biết của thân tâm của chúng ta mà chúng ta biết. Chúng ta biết từ thân tâm chúng ta mà biết ra cả không gian. Cái đó là cái chung mà, đâu có phải cái riêng. Cho nên cái đó là cái bất đồng tâm, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái đó là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy chúng ta rõ ràng. Còn nói là về đạo đế là một cái chân lý, là cái chương trình giáo dục đào tạo 8 cái lớp học. Từ chánh kiến cho đến chánh định. Mà tâm chúng ta ngồi đây bất động thanh thản lạc vô sự là chánh định chứ sao. Bây giờ chúng ta có giữ được cái tâm bất động thanh thản lạc vô sự chưa? Mà giữ không được thì làm sao gọi là chúng ta có định? Chúng ta có nhưng mà chưa nhập vào được. Thôi đúng không? Mấy con thấy rõ ràng đó là cái chân lý mà. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu đi từ cái chánh kiến đi chỗ đến chánh định thì nó mới đạt được cái chỗ đó. Phải qua 8 cái lớp tu học này. Còn thầy nói đây chỉ là nói để chúng ta nhận xét qua một cái đau khổ chúng ta. Ví dụ như bây giờ, thay vì chúng ta phải ngăn ác diệt ác thì nó là cái lớp chánh tinh tấn, cái lớp thứ 6. Thì bây giờ chúng ta biết rằng ai bây giờ nếu mà bắt đầu mà từ chánh kiến cho đến mà chánh định á, thì nó trải qua một cái thời gian dài quá. Thân chúng ta đau rồi chết, không có kịp, nó vô thường mà. Cho nên thầy dạy ngay cấp tốc. Bây giờ dùng cái phương pháp này để ngăn ác diệt các ác pháp, làm cho thân tâm chúng ta không bệnh đau, để chúng ta được giải thoát, thoát khổ thôi. Thì mấy con thấy đây là cái phương pháp ngắn gọn. Chứ sự thật ra nếu mà tu cho đúng, để đến khi mà làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, để đạt được cái tâm vô lậu, bất động thanh thản là kiểu sự, là phải trải qua 8 lớp học. Cho nên thầy dạy mấy con chỉ cứu mấy con trong một cái giai đoạn cấp tốc, như lửa cháy nhà mà, để cứu nó thôi, để cứu người liền thôi. Còn muốn tu tập mà đến chỗ mà làm chủ sự sống chết thì phải về đây mà tập luyện. Chứ còn mấy con ở chỗ khác mấy con tập luyện không bao giờ được. Vô đây thì nó có kỷ luật, nó khép mình vô khuôn khổ, sống ăn ngàn bữa không ăn ba bữa được, và ngủ thì phải có giờ giấc ngủ mà giờ giấc thức chứ không được phi thời. Rồi độc cư phải trọn vẹn, không được đi ra nói chuyện này chuyện kia để tâm không phóng dật. Do nó khép trong ba cái giới luật này, mấy con giữ trọn, người ta mới dạy phương pháp mấy con để tu tập, lần lượt mấy con mới làm chủ được sự sống chết chấm dứt luân hồi. Chứ không phải là đơn giản dễ đâu. Bây giờ mấy con muốn chết, muốn sống, đâu có đơn giản, đâu có ai dạy cái pháp nào tắt mấy con làm được này. Nhưng thầy dạy mấy con tạm thời mấy con làm chủ được cái bệnh của mấy con, tức là cái khổ cấp thời, cái khổ trước mắt mấy con, cái khổ trước mắt. Còn những cái thế giới siêu hình đều là do tác giả của con người phàm phu chúng ta, tôi chưa tới, tưởng tượng viết, cũng như một nhà văn người ta viết, người ta tưởng tượng ra câu chuyện người ta viết, mà nó viết đúng, nó phản ảnh được cái xã hội thì chúng ta thấy tác phẩm này hay, nói không sai. Còn chúng ta tưởng tượng, vào tưởng tượng, chúng ta vẽ ra cõi trời, cõi Phật, cõi tiên, chúng ta vào tưởng tượng, con người chúng ta vào tưởng tượng, chúng ta vẽ được hết. Rồi chúng ta cho ông nào tên gì chúng ta đặt ra được hết. Còn ông Phật Thích Ca thì không bao giờ nói láo. Có bao giờ chân lý của ông nói rằng ông đã nói ông Phật Di Đà đâu. Các con thấy 4 chân lý của đạo Phật có nói là ta nói có ông Phật Di Đà không? Đâu có nói đâu. Phật Thích Ca đâu bao giờ nói cái chuyện thừa thải, nói chuyện có không?
Cảm ơn Phật.
Con ngồi đi.
Thưa thầy, là qua con có nhờ thầy giải đáp cho con hiểu rõ được 3 Đức Phật. Đức Phật Quan Âm và Đức Phật Di Đà và Đức Phật Diệt Sư. Thì bây giờ là con thấy thầy á, là bây giờ là thầy đã bác bỏ những cái Đức Phật Quan Âm, Đức Phật A Di Đà cũng không có, mà Đức Phật Diệt Sư thì
không có,
thầy cũng chưa giải tới, cũng không có. Thì bây giờ là con xin thưa thầy như thế này. Con được biết là cái sư cô Lệ Pháp ở chùa Châu An, cô bị ung thư con mắt, coi như là bác sĩ đều chạy hết rồi, coi như không cứu chữa được gì hết. Thì có một ông thầy Phật đạo, người Lai Pháp, ông mới thấy trên cái bài báo nó là như thế nào đó, thì ông gửi cái bài báo nó về cho cô trụ trì Châu An. Thì cô trụ trì Châu An á chỉ để cái tượng Phật Quan Âm và lấy một ly nước chín, tụng chú Đại Bi, rồi rửa mắt, rồi uống vô, rồi rửa mắt trong vòng một tuần lễ. Thưa thầy, cô Châu An coi như cô mắt đến bây giờ
bình thường,
vẫn bình thường. Việc thứ hai là con, chính như con, đứa con trai thứ sáu của con, nó bị một cái bệnh kêu bằng nan y rồi. Thì là hai bệnh viện để chạy, một ông lương y ở cầu Sơn Củi cũng chạy luôn. Thì con ấy chỉ thấy trong cái kinh Dược Sư có để là người nào nhất tâm trì chú và trai giới, thì nhất tâm trì chú và trai giới, thì là bệnh gì cũng hết. Con thấy như vậy, con về con thực hiện đúng y như vậy
là hết.
Nhưng mà phải 4 năm trường mới hết cho thầy.
Phải rồi, thầy biết rồi.
Đó là chính thằng con trai thứ sáu của con. Thì bây giờ là con làm sao con không tin được.
Rồi bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ từ đâu mà nó hết bệnh đó.
Dạ,
phải tri ra chứ. Chứ đâu phải là ở chỗ cuốn kinh đó.
Dạ, con thực hiện đúng y trong cuốn kinh đó.
Rồi cuốn kinh đó, nhưng mà cái gì tên con? Còn để thầy trả lời, cho con.
Dạ thưa nè.
Không,
thưa
cái này nó rắc rối lắm con. Để thầy trả lời cho biết.
Con về con ăn chay.
Thì
con
đó,
ăn chay trường.
Cái đó là cái chỗ gì mà con ăn chay trường?
Là vì con thấy là trong kinh dặn là người nào trai giới nhất rồi tâm trì chú.
Vậy thì tính lực của con, chứ đâu phải là cái chỗ cuốn kinh này.
Mà nhờ cái cuốn kinh đó chị.
Nhờ, bây giờ nhờ cuốn kinh thầy nói tầm bậy bạ, nhưng mà cái lòng tin con không tin, con không hết. Chính cái lòng tin của con.
Dạ bạch thầy.
Con hiểu không?
Có rất nhiều Phật tử và con phép cái chuyện của bác nói đó, thì khi mà mình đến đây thì một lòng kính ngưỡng thầy. Còn nếu mà đến mà hỏi như thế thì còn nhiều cái câu hỏi của Phật tử trên bước đường tu tập đó, thì rất là mất thời gian.
Thôi được.
Và cái mà ngay cả cái mạng sống mình ở cái kiếp này Phật nói cũng là tưởng đó bác, cho nên những cái chuyện đó là những cái hành động thiện của mình nó giúp cho thoát đó. Về đọc sách thêm, con có hai câu hỏi bạch thầy. Cái thứ nhất là con hỏi dùm cho cô Nhiễu, cổ đi bác quan trai ở trong ở đây đi kinh hành, đi kinh hành mà cổ đi quá trời quá đất, cổ đi mấy tiếng đồng hồ luôn. Rồi cái cô quét sân á, Phật tử quét sân này nó đi cũng có giờ nghỉ chứ đi vậy không được. Cái cổ cũng bối rối mà cổ không biết làm sao, cổ hỏi con nó để lát hỏi thầy mà sao nãy giờ không thấy cổ hỏi.
Còn bây giờ thầy trả lời cái vấn đề tu tập. Rồi thầy sẽ trả lời.
Dạ tao mô Phật. Phật tử có cái ý kiến đó thì thôi thì con cũng nói ở đây rồi, có
cái thứ hai nữa là con có xem trên internet một cái đoạn video clip của thầy Thích Quảng Đức tự thiêu. Con thắc mắc, con không biết cái đó là tâm tứ vô lượng tâm hay là do cái danh, con cũng thắc mắc mà không giải đáp được. Hôm nay con cũng xin hỏi thầy này.
Tao đây để trả lời các bạn này. Về các bạn mà tu tập mà đi kinh hành á, đi thì tốt, nhưng mà mình phải tập từ từ mình đi rồi mới đi suốt được mấy con. Chẳng hạn nào như cô mà đi suốt được mà cô thấy không mỏi chân mà thoải mái dễ chịu á, thì cô cứ đi suốt 3-4 tiếng đồng hồ một buổi cũng được, mà đi một ngày cũng được nữa, miễn mình đi sao mình thoải mái. Đạo Phật, Đức Phật nói gì, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy được cái sự thoải mái dễ chịu, thì tức là mình đi mà mình thấy nó không có mỏi mệt. Còn lần này con đi mà mỏi mệt mà con cứ ráng đó thì nó sai pháp. Con hiểu chỗ không? Con đi mà con thấy thoải mái, con cứ đi mà nó tỉnh táo, nó thoải mái, rồi tâm nó yên lặng như vậy, tức là con đi càng đi á, nó là thoải mái, thì những cái tâm tham sân si của con nó đều bị diệt sạch qua cái hành động đi, tức là pháp thân hành niệm. Con hiểu không? Mà nếu mà con đi nó cỡ chừng nửa tiếng mà thấy nó mỏi chân, nó uể oải, nó mệt nhọc, thì ai biểu con đi nửa tiếng, con đi chừng 20 phút thôi rồi con nghỉ rồi con tiếp tục con đi riết rồi nó quen rồi, bắt đầu con đi một ngày hai ngày có sao đâu. con hiểu không? Cái đó là cái tập. Nhưng mà cái pháp thân hình niệm nó rất hay.
Chính mà thầy, tại vì em nói không hiểu sai, tại vì con tập cái giờ mà giờ trong con thì con nghĩ là con đi thọ bát thì con phải tập suốt ngày, con đi con hành suốt ngày, nhưng mà có cái cô nói là nếu làm ngoài cái giờ đó, cái giờ mà từ 6 giờ từ 5 giờ tới 7 giờ đó các bạn, tận giờ đó thì thiên thần.
Ông muốn hỏi lại coi có phi thờ không ạ?
Dạ,
nếu mà con tập thoải mái, con tập bây giờ thay vì thọ bát quan trai, con xin thọ 12 tiếng đồng hồ thôi, phải không? Mà bây giờ con thấy tập nó còn vẫn đi được, tiếp tục được, mà từ 12 giờ cho đến 16, 20 giờ con vẫn đi được như vậy, thì thọ bát quan trai chỉ là một cái mức để cho mình tu tập thôi, giữ giới tu tập thôi. Nhưng mà bây giờ là mình thấy nó thanh tịnh mà nó thoải mái, nó dễ chịu, thì con tiến tới con tu thì càng tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là tu suốt cái thời gian để mình đạt được cái giải thoát, cái tâm giải thoát của mình, chứ không phải gì khác. Cho nên bây giờ tùy theo khả năng của mấy con tập luyện trên cái pháp đó thôi, chứ mấy con đừng tập quá sức ức chế nó thì mấy con sẽ thành bệnh khổ.
Con sợ cái giờ nghỉ mà con tập thì cũng phi thời, con sợ.
Không phải đâu con, không phải đâu. Ăn uống phi thời
như
nhưng
là
mà
tham tập.
Đúng đó con. Sự thật ra mà khi muốn tập thêm một cái giờ nào đó thì bắt đầu đó, thay vì bây giờ thọ bát quan trai nó mấy tiếng đồng hồ thôi, mà ngoài cái giờ đó ra đó thì mình phải phát nguyện thêm để cho mình chủ động, chứ không khéo tự nó thấy nó thoải mái quá nó cũng tham nữa không. À, mình cảnh giác mình vậy. Cho nên thí dụ chẳng hạn bây giờ con tập thấy nó được như vậy rồi, mà thấy có thể đi thêm 1-2 tiếng đồng hồ hoặc là 5-10 tiếng đồng hồ nữa vẫn dễ dàng, thì bắt đầu bây giờ để xin thầy, hỏi thầy, cái người mà viết ra pháp để hỏi thầy, con bây giờ con tập vậy vậy thấy nó thoải mái, nó dễ chịu vậy, con có thể tăng thêm giờ được hay không? Thì lúc bây giờ đó muốn đi tới cái chỗ đó thì phải sống như thế nào để mới đi tới chỗ này. Chứ mà sống cái đời sống mà nó đời sống mà bình thường của mình, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lúc này nó yên chứ rồi lát nữa đâm coi như là gặp chuyện rồi, có bắt đầu nó lui sụp trở lại hết, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi mà con trình bày thầy khuyên bây giờ con tập được như vậy là tốt rồi, con bây giờ về sắp xếp gia đình cho nó ổn, mọi thứ cho nó an ổn, giao cho con cái gì đó, con đến đây con nói cho trong gia đình biết là con đến đây 1 tháng hay là 3 tháng, sau đó rồi thầy cho con đến đây thầy kiểm tra rồi thấy đi tốt thầy cho tăng lên cho đến khi bao thời gian, thầy phải xác định vô được cái thời khóa của con chứ còn tu đại thì không được, con hiểu không? Tu đại thì không được đó. Còn về cái phần mà con hỏi về cái vấn đề mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức phải không con? Vấn đề đó là cái lúc bây giờ đó, thật sự ra là cái lúc đấu tranh Phật giáo với chính quyền của Ngô Đình Diệm, thì cái vấn đề này nó thuộc về chính trị rồi mấy con. Chúng ta không nên bàn, phải không mấy con? Đừng bàn, bởi vì chính trị nó phải ngầm có cái gì ở trong đó để nó đấu tranh, nó lật đổ cái chế độ người ta đâu có vừa. Mấy con đừng có tưởng là Phật Pháp đi làm chuyện đó, Phật đâu có làm chuyện chính trị. Cho nên tướng vô lượng tâm nó khác mấy con.
Không phải tướng vô lượng tâm.
Tướng lượng tâm.
Con thầy dạy con hiểu rồi, con cảm ơn.
Không, thầy nói vậy.
Con hỏi con.
Chúng là thầy, con có một câu hỏi này là có lẽ một nửa liên quan đến giáo pháp và thầy đang chỉ dạy, và một nửa nó liên quan đến câu hỏi của bác hồi nãy, cũng như là có một phần liên quan lại tới cái phần mà con coi trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu. Thì nói chung là chúng ta tìm, tức là câu bác hồi nãy hỏi con không lặp lại, nhưng mà đại loại cái câu hỏi con là như vậy: thật ra chúng ta đến với đạo Phật chúng ta tìm cái gì, mà đạo Phật đã nói là cụ thể thiết thực, không có thời gian đến để mà thấy. Tất nhiên những cái chuyện mà đẩy bệnh như hồi nãy thầy giảng, đó là thầy đã từng nói những người cứu lửa tạm thời chữa cháy, nhưng cái gốc vẫn phải là nằm ở chỗ giữ giới của bác chánh đạo, cũng như là trong Trung Bộ cũng đã từng có những câu mà có những tỳ kheo tới hỏi chuyện này chuyện kia cõi trời các cái, thì Đức Phật không trả lời, mà trả lời cụ thể để là cái phương pháp để mình khỏi ngang ngã chuyện ác, tức là những cái chuyện xảy ra trong nhà mình, hàng xóm, trong cơ quan mình làm việc, mà thay vì mình sân si mình đấu đá nha, thì bằng cái người Phật tử, tức là Đức Phật dạy những cái phương pháp cụ thể, chứ không có dạy chẳng hạn như mình hỏi nhiều câu rộng. Không phải là Đức Phật có tâm minh là sợ những chuyện đó, Ngài đã có tâm minh là Ngài biết rất rõ, nhưng mà cái thời gian của chúng ta đến đây giống như anh này nói, là mình tìm cái phương pháp để mà mình khắc phục được cái tâm tham ưu của mình, bản thân mình cũng khổ mà ảnh hưởng đến cuộc đời. Thì con nghĩ rằng con có cái câu hỏi như vậy là để là con được nghe lại trưởng lão dạy những cái mà thiết thực cụ thể. Còn những cái mà chẳng hạn như cái cõi giới thì một mặt mình nghiên cứu, cũng như là hồi nãy thầy trưởng lão trả lời cụ thể là có hộ khẩu, tức là mình hiểu chẳng hạn như ông Cô Đàm là rõ ràng là con của Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, tức là cụ thể tên gì, quốc độ nào, phương nào, xã nào, ấp nào. Còn nếu mà đã hư cấu thì con xin thầy là trả lời ngắn gọn hư cấu, xin để mà không mất thời gian chẳng hạn, vì pháp của Phật là nó quý lắm. Và nếu như mình rơi vào nhiều cái nó xa rời thực tế, chẳng hạn như bây giờ thầy chỉ liền là đó, giữ giới, cụ thể là ăn chay như vậy có thiết thực là đầu tiên là chúng sinh nó không có con gà, nó không có quan quát đó. Chứ bây giờ mình lại hỏi những câu mà nó bị nó lạc đề, mà trong khi nó không thiết thực vào đời sống, thì con thấy là nó phí thời gian của đức trưởng đạo, phí thời gian của những người tầm đạo. Thì con có nói để mà được nhận những cách thiết thực.
Sự thật ra thì Phật pháp thì nó như thật rồi, không có cái gì mênh mông hết, hoàn toàn là như thầy muốn xác định hồi nãy đó, là vì Đức Phật Thích Ca chỉ có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta là con một cái người người Ấn Độ, con một ông vị vua ở bên Ấn Độ, nó thật sự nó có. Còn như Đức Quan Âm hoặc này kia đó là do chúng ta tưởng tượng ra thôi, và Đức Phật Di Đà hay Dược Sư đều là do tưởng tượng của những nhà văn như hồi nãy thầy nói. Cho nên đó là những cái mà do mà chúng ta thấy nó có những hiệu quả như vậy đó. Thầy nói từ cái chỗ mà lòng tin của chúng ta cỡ sức, một kinh sách này mà không ai tin thì nó không có hiệu quả, mà chính lòng tin của chúng ta nó mới có thấy cái hiệu quả. Cho nên rõ ràng là những cái điều kiện vì cái lòng tin, tức là cái tưởng lực của chúng ta, nó tin tưởng mà nó mạnh lắm. Bởi vì trong ngũ lực của đạo Phật nó có năm cái lực, và tính lực là hàng đầu, mà có siêng năng thì chúng ta mới làm những cái việc đó, mà không có lòng tin thì chúng ta không siêng năng. Bởi vì tấn lực là nó phải đi sau cái tính lực, mà lòng tin, do đó chúng ta tin cái cuốn kinh này, cho nên 4 năm con đã làm được cái điều đó, là phải là tinh tấn chứ sao. Nhưng mà ai làm? Nếu mà con không làm, con không tin, con không làm thì cái điều này nó không đến với con đâu. Nhưng mà cái lòng tin đó đó, nó mới giải quyết được cái nhân quả của chúng ta. Nó giải quyết được cái nhân quả. Cho nên thầy nói chỉ cái lòng tin chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng bây giờ cái đầu thầy nhức nè, thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu, mắt mày ngày mai mày phải hết. Thầy chỉ tin như vậy nó cũng đủ hết nhức đầu thầy rồi. Con hiểu không? Bởi vì cái lòng tin của thầy mà, thầy tin vậy thầy đâu có sợ nó đâu. Còn con bây giờ con không tin, cho nên gì con sợ này kia nọ. Bây giờ được cái cuốn kinh này con tin quá, thì cho thầy chỉ nó là lòng tin của con, nó cứu con chứ đâu phải là kinh này cứu con, đâu phải là Đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm là chỉ qua là cái hình ảnh, cái chỉ qua cái sự việc để tạo cho mình thành cái lòng tin. Con hiểu không? Cái lòng tin, chứ còn đâu phải cái người này mà phù hộ con. Thôi thầy nói như vậy đủ biết rồi. Từ ở trong người chúng ta nó đủ cái sức lực để nó chuyển hóa được cái đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta làm ra. Bây giờ đi ăn trộm mà lại phải Quan Âm để phù hộ cho tôi đừng bị ở tù, thì cái điều này vô lý. Xã hội này còn gì, mấy con thấy không? Nếu mà có Đức Phật cứ phù hộ như vậy thì cái xã hội này lỏng hết rồi. Mình phải suy tư, mình phải có trí tuệ, mình biết rằng không có một người nào phù hộ mà chính cái nhân quả của mình. Mà mình tin cái này, mình làm giới lực, mình giữ gìn giới lực, nó thanh tịnh thì nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi cái bệnh tật của mình, nó phải hết chứ sao. Đó là lòng tin của mình. Tại mình xác định như vậy thì mình thấy rất rõ ràng, ở nơi mình rồi chứ không ai. Bởi vì nhân quả mình tin như vậy, mình mới làm như vậy mà nó thành tựu. Chứ không phải mình cứ nghĩ tưởng là Đức Phật Quan Âm phù hộ nè, hoặc là nghiệp sư này phù hộ nè. Sự thật đó, mấy người này có ở đâu phù hộ? Nó không có. Bởi vì khi mà người ta tu rồi đó, người ta mới dùng cái sức tâm minh, dùng cái phi không gian và thời gian, người ta đi tìm linh hồn thì không có, người ta tìm thần thánh cũng không có. Đâu phải ông Phật ông muốn nói đại sao? Cũng như thầy nó đâu phải muốn nói đại đâu. Bằng cách là mình phải chứng minh, mình phải thấy cái thật. Nhưng mà vì tiếc rằng chúng sanh ở trong cái ý thức không thể nhìn suốt qua được cái không gian và thời gian, cho nên làm sao biết có linh hồn hay không có linh hồn. Một mình Đức Phật nói chưa đủ, đến khi thầy nói ra cũng chưa đủ, về đây, từ đây về sau cái tư tưởng mà truyền thống những cái này, cái mê tín cái dị đoan này, có linh hồn, có thế giới siêu hình, có thần, có thánh, có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Di Đà, tất cả những cái này nó truyền thừa, nó ăn sâu vào ở trong đầu óc của chúng ta. Bây giờ xả bỏ quá khó khăn, quá khó khăn, nó biến ra chúng ta cực khổ vô cùng. Nhưng mà thành tựu được là do cái tính lực của chúng ta, chứ đâu phải là những người đó.
Dạ, không có công thức ăn. Thứ hai con xin hỏi cũng nhằm một phần sáng tỏ cái vấn đề về phương pháp. Thì nếu quý vị mà có thời gian, cũng như năm xưa 3.5 năm trước, khi Phật tử lên đây thì được Đức Trưởng Lão, đầu tiên là Phật tử không biết Đức Trưởng Lão là ai, và Đức Trưởng Lão cũng không nói là Đức Trưởng Lão như thế nào. Nhưng mà hôm đó Phật tử có hỏi một câu rằng là, tại vì đọc sách nghe nói làm chủ sự lão bệnh tử thì ai nghe mà không mê. Thì Trưởng Lão mới giải thích rằng, nhưng mà tiêu chuẩn nào để biết người đó làm chủ? Phải có tiêu chuẩn, giống như chẳng hạn mình học, nói như ngoài đời là chẳng hạn như mình học bao nhiêu bài, hoặc là từ lớp 1 tới lớp 5 thì mình thi tốt nghiệp cấp 1, ví dụ vậy, tức là phải có cái tiêu chuẩn. Thì nhờ câu hỏi của Trưởng Lão, và cũng như Trưởng Lão giới thiệu về thiền viện Vạn Hạnh để mà tìm lại những cái bộ dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ kinh Pali mà bộ Nikaya, thì lúc này Phật tử mới sáng dần về cái pháp môn tu tập. Như hồi nãy bác đây có nói về pháp môn chẳng hạn mình tin vào kinh Dược Sư hay gì gì để thoát, thì thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải xác định lại là chúng ta theo Phật, là theo Phật Thích Ca Mâu Ni hay theo ai. Thì mình phải cụ thể Phật Thích Ca Mâu Ni, thì bây giờ mình lục lại là nhờ, tại vì cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là có tới bao nhiêu vị, có những vị tiến sĩ của Mỹ, của Úc, của Thái Lan chứng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, chứ không phải là một mình Hòa Thượng Minh Châu muốn nói sao thì nói. Thì vậy là qua những cái sự kiểm dịch của những người mà có tri thức về xã hội học, họ chứng nhận cho Hòa Thượng Minh Châu dịch là coi như là chuẩn. Tổng cộng là có tới khoảng 6-7 vị, tại vì lúc đầu tiên Phật tử mở rồi có tới 6-7 vị chứng minh bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, của Úc, của Mỹ, của Thái Lan. Thì lúc này cái bản dịch đó mình đồng tin có cơ sở khoa học, và trong đó Đức Phật có nói về lại là giới luật. Vậy thì mình phải hiểu cái cứu khổ của chúng ta mà quay lại là giới luật. Mặc dù Phật tử rất là xấu hổ đứng trước Đức Trưởng Lão cũng như quý bác, quý cô đây, Phật tử đang cố gắng giữ nhưng giữ chưa xong. Nhưng mà Phật tử cũng vẫn tự vấn lương tâm rằng, nếu như chúng ta tin Phật Thích Ca, vậy có nghĩa là Phật Thích Ca bảo mình giữ giới luật mà mình không giữ giới luật, vậy có nghĩa rằng chúng ta đi không có cái gốc, không có cái móng. Thành ra cái phương pháp để mà tu tìm đạo giải thoát, làm chủ sinh tử, vậy thì bây giờ thí dụ như các vị về hội Trưởng Lão là nghe nói là một bậc có tâm mình, nhưng mà bên cạnh đó năm xưa Trưởng Lão đã giới thiệu Phật tử tìm lại cái bộ Nikaya mà được Hòa Thượng Minh Châu dịch, có các vị xã hội học chứng nhận cái bản dịch đó, thì lúc này mình đối chiếu những cái dẫn của Đức Trưởng Lão. Tại vì Phật tử có xem những cái bộ là những lời gốc Phật dạy của Đức Trưởng Lão viết, và có những lúc mà Trưởng Lão trích trong đoạn nào đó kinh gì trang bao nhiêu, Phật tử đã mất thời gian để lục lại lên thì phải mua lại những cái bộ kinh đó. Thỉnh, dùng từ thỉnh nhưng mà nói thẳng là bản chất là móc tiền là mua, tại vì bộ đó là bộ Nikaya Hòa Thượng Minh Châu dịch mà được chứng nhận của các vị rất là nổi tiếng trên thế giới mà bằng cấp cao. Thì lúc này mới lục lại từng chữ, Phật tử nhìn từng chữ một, đêm khoảng 12 giờ cho tới 3 giờ sáng Phật tử lục, tại vì muốn biết không Đức Trưởng Lão nói những cái lời Phật có đúng không. Mà bản dịch này thì biết là nhiều vị chứng nhận, thì lúc này Phật tử mất thời gian để lục lại từng chữ. Tất nhiên không phải là tất cả Phật tử có thời gian hết, nhưng mà có những cái đoạn là Phật tử buộc lòng để kiểm chứng lại là Đức Trưởng Lão đi. Thành ra cái mà Phật tử nói ra, tức là để quay lại cái gốc là nếu chúng ta tìm tin giáo lý của Đức Phật Thích Ca, Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo là điều có thật. Đức Phật nói thật, ông vua bệnh ông cũng phải đau, chứ phải ông làm vua là ông không khổ. Đó, tức là cái khổ này là kể cả lên tới tổng bí thư, lên tới tổng thống Mỹ cũng khổ. Vậy là mình xác định như vậy, cỡ như mình là khổ chắc. Vậy là có nghĩa ông Phật Thích Ca nói đúng. Thì bây giờ ta quay lại cái phương pháp, tìm lại cái giới luật. À, nếu ở trên đây Đức Trưởng Lão nói như vậy, Phật truy lại cái gốc kia nó cũng đúng như vậy, vậy thì ta áp dụng hay không áp dụng, đó là ta chọn lựa. Cũng như nếu như ta tạm thời ta chọn lựa, ta tin cái kinh này thấy nó hết bệnh, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng có phương pháp từ ngũ giới lên cho tới thập giới, lên cao cho tới 250 giới để làm chủ sinh tử. Mà bây giờ mình nhìn lại các vị, tại vì cả gia đình của bố của Phật tử đã qua đời, mà Phật tử lại may mắn là mò mẫm đi tìm đạo Phật từ cái thời mà trước giờ Phật. Thành ra thì mình nhìn lại cái quá trình mình đi tìm đạo của hai cha con cho tới giờ phút này, cũng như mình đã từng theo các vị sư này sư kia, để mình nhìn lại cái kết quả mà mình ứng dụng có lợi ích thật. Thời đạo Phật là phải ứng dụng có thật, có lợi thật. Bớt tham sân si thì phải bớt tham sân si thật, bớt dâm dục phải bớt dâm dục thật. Không giống gì hồi xưa Phật tử vẫn đi các môn phái, xin lỗi quý vị hôm nay nói hơi bị lố, đi ngoài đường nhìn phụ nữ dữ lắm, giờ này vẫn chưa bớt, ý vẫn bớt, nhưng mà cái mức độ nó không có cái tâm, tức là nó bớt dơ, vẫn thì ánh mắt nhìn trước 3 năm về trước thì vẫn ánh mắt nhìn, nhưng mà trong suy nghĩ rất dơ bẩn. Còn bây giờ có những lúc dơ bẩn có phải không, nhưng mà mình nhớ ngăn ác gì ác của Đức Phật đó như lý thuyết ý, là mình biết cái mắt mình lỡ nhìn rồi, lẽ ra tốt nhất là chưa nhìn, nhưng hồi xưa nhìn nhưng mà nó dơ, trong cái nhìn có cái ý nghĩ rất dơ, bây giờ lỡ nhìn rồi không chặn được cái nhìn, nhưng nhìn xong đó ngăn ác gì cả, sai rồi. Phật dạy mình phải sạch sẽ đó, thì mình thấy cụ thể liền, đạo Phật nó cụ thể liền, nó có lợi liền đó. Thành ra nếu như bác mà tin thì cái đó là niềm tin của mọi người, không ai cấm cản. Nhưng mà chúng ta muốn tìm một cái cụ thể có lợi cho đời ta hay không, xác định lại, nếu ta muốn có lợi cho đời ta, lợi cái gì? Chỉ lợi đúng cái chuyện đó. Nhưng mà hàng xóm đụng chuyện chia rồi, chẳng hạn như sau này mình chia tài sản anh em trong nhà cha mẹ để lại, rồi những lúc chia như vậy mình thì bắt đầu mình cảm thấy tâm mình cuồn cuộn lắm, mình biết rồi. Vậy là coi như mấy chục năm mình đi, tại vì gia đình Phật tử là cũng đi theo tịnh độ, đầu tiên cũng đi niệm Phật, rồi sau đó đi qua phái thất sĩ bên tu tập thiền sát, nói chung là cũng là hơi bị ta bà thế giới, nhưng mà mình thấy cái tâm nó sao. Còn bây giờ Phật tử chưa thực hiện được nhiều, nhưng mà từ 3 năm rưỡi này có những chuyện bắt đầu va chạm vào quyền lợi mình chấp nhận xả bỏ. À, cái thân này còn không giữ nổi, vậy thì ít triệu giữ làm gì, xả đi. Đó, tức là hôm nay Phật tử có một câu để mà góp ý với các bác, các chú. Có lẽ là Phật tử là hậu học lắm và còn rất là sống, nhưng mà mình thấy là đạo Phật, tại vì cái thời gian, cái tuổi thọ, nhất là bác tuổi thọ không biết là được nhiều, 10 năm, 20 năm thì không chắc, nhưng mà nếu như mà mình tận dụng không tốt cái thời gian của kiếp người của mình thì nó cũng vô cùng. Tại vì mình áp dụng giống như mình đi học ngoài đời là lớp 1 hoặc là lớp 5, lớp 10 hoặc là cấp 3 hay bác sĩ, là nó có cụ thể của cái lợi. Cấp 3 là đi làm được rồi, thì bác sĩ thì làm cao hơn, mổ gan mổ tim mình được chứ mình không mổ được, nhưng mà cấp 3 là mình có thể cộng trừ nhân chia sổ sách đứng ở siêu thị được, tức là mình phải có cái cụ thể. Thành ra hôm nay gọi là Phật tử gốc cũng như vậy, thì xin lỗi các bác mất thời gian, nhưng mà thật ra nói là mất không có uổng đâu, thì mình áp dụng một đời. Vậy thì các bác có thể truy tìm để mà so sánh được, khi mình thấy lợi lộc mình áp dụng không.
Bởi vì Phật pháp nó thực tế, mấy con cứ cũng như ai khi mình bị tên độc thì mình nhổ mũi tên ra, trị cái độc dược đó ra cho hết. Thì bắt đầu bây giờ thầy thấy cái thực tế ngay là cái thân mình bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác, và nó chưa bệnh nó sẽ sắp chữa bệnh. Thì bây giờ lo ngay cái pháp ngay để mà ngăn và giết tất cả những cái đau khổ này cái đã, rồi sau này nó có đủ duyên mình sẽ bước đi tới nữa. Thì thầy ở đây sẵn sàng để tiếp nhận mấy con, để trời giúp cho mấy con, bởi vì được thân người là khó, và cái lòng thương yêu của thầy này không thể nào mà bỏ bê mấy con đâu. Mấy con quyết tâm tu là thầy tới đây thầy cất những cái thất này để làm gì, để cho mấy con tu tập, mấy con đủ duyên mấy con đến đây là thầy tiếp nhận, để rồi thầy hướng dẫn cách thức cho mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Đó là cái điều rất là cần thiết cho mấy con. Không, bây giờ là xong rồi mấy con, còn hỏi thầy nó không con.
Con hỏi. Thầy cho con hỏi câu hỏi.
Con hỏi đi con.
Chúng con là những người sơ cơ, còn bỡ ngỡ trước cái bước đường tu tập. Đọc sách của thầy thì rất nhiều pháp môn, pháp nào cũng hay và tuyệt vời hết. Tụi con còn sơ cơ nên chưa có biết phải thực hành chọn những pháp nào mà trước để mà tu hành cho đúng pháp đúng cách. Thì chúng con xin thầy quan hệ chỉ dạy cho chúng con phải tu những pháp nào trước, pháp nào sau, để chúng con làm cái bậc thang để mà tiến bước trên con đường tu tập.
Nó có hai pháp mà đầu tiên mà mấy con tu tập, đó là cái pháp đi chánh niệm tỉnh giác, mấy con đi kinh hành, đi tự nhiên, mấy con đi tự nhiên thôi, chỉ biết bước đi của mình thôi, đi vòng vòng để 3 vòng thì mấy con vô, mấy con ngồi, mấy con nhắc tâm thứ, thanh tâm thanh tạng an lạc vô sự thư giãn. Các con chỉ cần ngồi im lặng để cho nó thư giãn, rồi nó có niệm gì niệm, mấy con cũng không quan trọng, bởi vì mấy con ngồi thư giãn mà. Thì khi mà có niệm nó nghĩ cái này kia, mấy con nhắc đây là thư giãn nghe, không có nghĩ bậy bạ nha, để thư giãn thì nó thư giãn rồi. Là mấy con ngồi nghỉ một hơi thì mấy con đứng dậy, mấy con đi thiền hành, đừng để cho nó buồn ngủ rồi mấy con mới đứng dậy. Mấy con chỉ cần lưu ý cùng nó dùng một, thí dụ như con ngồi nghỉ chừng 5 phút hay là 10 phút thôi, đừng có hơn, rồi mấy con đi kinh hành 2-3 dòng đây, rồi mấy con lần ngồi thả thư giãn, cứ như vậy mấy con tập, đó là cái pháp đầu tiên, nó có hồi thì thôi. Rồi sau khi mà có cái duyên mấy con nhờ tập, nó có cái căn bản đó rồi, xuống đây rồi thầy sẽ cho mấy con sống những cái giới luật nào, cách thức nào, cái giới nào, cái giới nào thì hướng dẫn cho mấy con. Còn bây giờ mấy con mà muốn tu tập vậy đó thì mấy con nhớ rằng cố gắng có năm giới của người cư sĩ, cái năm giới của người cư sĩ tức là giới sắc sanh, giới tham lam không trộm cắp, giới không tà dâm, giới dụng ngữ không dụng ngữ, giới không uống rượu. Có năm giới này mấy con cố gắng giữ gìn năm giới thôi. Mà đầu tiên không phải bắt buộc mấy con giữ hoàn toàn năm giới liền, giới nào mấy con giữ được cái giới đó thì bây giờ trong gia đình mấy con bây giờ còn đang ăn mặn, thì mấy con không giữ được cái giới sắc sanh thì mấy con sẽ giữ cái giới không tà dâm, để cho gia đình có vợ có chồng thì đừng có nhìn người khác, để nó làm cho gia đình mình lộn xộn. Do đó mấy con giữ cái giới này và cố gắng giữ cái giới không dụng ngữ, không nói dối. Mấy con giữ gìn được cái giới, cứ mỗi năm cái giới này mấy con cố gắng tập được giới nào mấy con giữ gìn cho trọn vẹn, đừng có phạm giới thì được rồi. Lần lượt năm giới này giữ trọn hết rồi thì mấy con đến mấy con trình bày với thầy, bây giờ con giữ gìn năm giới này không vi phạm rồi, vậy thì thầy sẽ dạy con cách thức tu. Thì trong khi thầy dạy cái căn bản, mấy con đi kinh hành, ngồi thư giãn, mấy con cố gắng giữ giới thôi, có vậy đủ rồi. Sau khi giữ giới này được rồi thì cái pháp mấy con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó và cái thư giãn đó nó được như thế nào rồi mấy con trình bày, thì lúc bây giờ ở trên cái mà mấy con đã đạt được đó thì thầy mới dạy mấy con tiến tới tu cái pháp nào. Dạy mấy con tu. Chứ bây giờ nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm, dở chân lên, người ở gót lên, đi kinh hành, nghe cái pháp hay quá, cái mấy con về giữ giới không giữ giới, mà tỉnh giác thì chưa tỉnh giác, mà ôm ngay cái pháp này tu, mấy con muốn mau là Phật rồi tôi chắc cũng được. Con hiểu không? Nên về tu tập hai pháp này thôi, rồi giữ giới mấy con. Đó, thế giới nó kèm theo pháp, mà pháp, giữ giới nó thanh tịnh thì pháp nó sẽ kết quả. Nghĩ chưa? Rồi như vậy là căn bản rồi mấy con. Còn hỏi gì con?
Dạ bà thầy, con thì con đọc sách rồi con bắt đầu từ cái quán vô lậu mà. Có cái chánh kiến bà thầy. Như vậy thì con bắt đầu bằng chánh kiến chứ con chưa có bắt đầu bằng thân hành niệm. Mặc dù con có đọc thì con biết thân hành niệm nó tới bốn cái giai đoạn lận.
Đúng vậy.
Con không biết con bắt đầu như vậy có đúng hay không.
Đúng rồi.
Mà nếu sau này con định là sắp tới con tập cái thân hành niệm thì con nên tập từ giai đoạn 1 rồi qua giai đoạn 2 rồi giai đoạn 3 đến giai đoạn 4, hay là vô con gái mình luôn giai đoạn 4?
Con đi giai đoạn 1 thôi, tập từ rồi mới lên giai đoạn 2. Thầy nó nói kỹ trong sách rồi con. Còn bây giờ con tu cái định vô lậu là con đọc sách dạy về cách thức của mình để hiểu biết đó, đó là tu định vô lậu. Rồi người ta nói định vô lậu là con quán thân bất tịnh nè, quán thực phẩm bất tịnh nè, quán thân tứ đại nè, quán vô thường. Đó là mình quán vô thường, tức là mình ngồi mình tư duy suy nghĩ gì. Bây giờ con là cái cuốn kinh nào mà dạy về thân tứ đại, đó là con cũng quán rồi chứ gì. Đọc hay hiểu tức là quán đó. Con hiểu không? Đó là tu định vô lậu đó. Cho nên vì vậy mà thầy thấy mấy con hầu hết là mấy con đọc sách rồi thì mấy con đã có hiểu biết rồi. Mà hiểu biết tức là có vô lậu rồi. Bây giờ chỉ còn tập tỉnh thức rồi thư giãn rồi để lần lượt, rồi thầy thấy cái chỗ mà thiếu về cái nhân quả chỗ nào đó thì thầy dạy mấy con phải quán tư duy suy nghĩ về cái vô lậu đó, tức là mấy con sẽ tập lại cái định vô lậu, coi như là bồi dưỡng cho cái tu tập về vô lậu nó tăng lên thêm. Con hiểu không? Còn bây giờ mà con đọc kinh sách là đúng rồi, là vô lậu chứ sao.
Bây giờ gia duyên con còn nhiều cho nên con chưa vô tháp được. Ở nhà con đọc sách, con định là khi mà đã đọc hết rồi đó thì con dùng cái sơ đồ tư duy đó, con vẽ lại để mình hệ thống lại. Rồi sau đó chắc như đây nhà thầy chỉ dạy, chắc con đi cái đường đó.
Con đi đường đó được con, nó căn bản lắm rồi con.
Con cảm ơn.
Con xin hỏi thầy, thưa thầy, con có coi trong sách thì kia là có cái công đức phóng sanh á thầy, lại như là kia là muốn làm mình muốn biết nhân đời trước xem quả đời này, muốn biết quả đời sau, xem việc làm hiện tại, À, thưa thầy, con biết là kia là cái câu đó là kia là có đúng như cái kinh Phật hay không, và mình có biết là kia không biết có sống sanh và kia là có tốt hay không.
Ừ, thực sự ra thì đúng rồi, con ngồi xuống đi con. Bởi vì có những cái sách nó dạy về nhân quả, nhưng mà trong cái nhân quả đó là do những cái tác giả người ta viết ra, người ta cũng ý tưởng, người ta dựa vào trong kinh sách Đại Thừa hoặc là Nguyên Thủy, người ta cũng viết ra những cái nhân quả. Ví dụ như mình bố thí, mình cúng dường thì nó sẽ tạo cái duyên làm giàu, hoặc là nói đúc tượng ha, hoặc cúng dường tượng Phật ha, cất chùa thì nó sẽ làm giàu làm có. Nó cũng có những cái sai, nhưng mà nó cũng có những cái đúng, chứ không phải nó sai hết đâu mấy con. Ví dụ như nói bây giờ mình cúng dường tượng Phật, mình bỏ tiền ra mình cúng dường cất chùa thì mình sẽ được phước báo, mình sẽ được làm giàu làm có. Thì cái đó là người ta chỉ đặt ra cái nhân quả đó để người ta khuyến dụ mình, để mình cúng dường, để cất chùa, để đúc tượng thôi. Cho nên bây giờ mà nghe đúc tượng á, người ta xúm nhau, người ta bỏ tiền ra đúc cái tượng quá lớn lao. Ông Phật đâu có bảo mình làm cái chuyện hao tốn dữ vậy, để cái tiền bạc mà đúc cái tượng lớn như vậy đó mà cho những người nghèo, người ta đỡ những cái ngày người ta được có bát cơm người ta ăn là quý quá rồi. Chứ ông Phật cũng đâu có đòi hỏi một cái tượng cũng lớn đâu, chỉ cái lòng cung kính của mình được rồi, một cái tượng nhỏ nhỏ được rồi. Cho nên vì vậy đó, những cái mà người ta khuyến dụ mình để cho mình bỏ tiền mình đúc cái tượng lớn, bây giờ đời nay đến đời khác, con thấy cả những cái tượng mà rất là lịch sử, nhưng mà trong khi đó cái Hồi giáo nó đem súng nó bắn tan nát hết. Con thấy không, nó có lợi ích gì cũng bây giờ tan nát hết đâu còn. Con thấy không, mà bao nhiêu cái tiền bạc của đồng bào, của dân tộc, của cả nước đó người ta đóng góp vì cái lòng tin của người ta Đức Phật mà. Rồi bắt đầu nghe cái chuyện mà phước báo vậy thì ai không ham, cho nên khiêm đúc gì rồi. Sau cái thời gian đó đến tới cái hồi mà suy thì người ta sẽ đem xuống đồng Đại Bác, người ta sẽ dập nát hết, người ta đâu có để đâu. Cho nên những cái vật chất nó bao giờ nó cũng vô thường. Cho nên bây giờ mình chỉ làm sao cho cái tinh thần mình, bây giờ con có tiền bạc con đừng có đem đúc Phật, đúc chuông, đúc gì, có cái chùa nhỏ nhỏ vậy được rồi không, nhưng mà con đem con cứu giúp cho những người đang đói khổ mấy con, đang không vốn để mà họ làm ăn, giúp cho họ có vốn, họ có cái việc làm ăn của họ, thì đó là cái hạnh phúc nhất, đem lại cái đời sống. Thầy nói cái gì mà mình đi đem cho cái đời sống mình được an ổn với nhau, đó là cái đẹp mà chính đạo Phật. Cái chỗ đó là đạo Phật dạy, đạo đức không làm của mình của người, đem lại sự hạnh phúc cho nhau, làm cho người nào cũng được vui vẻ, đó là đúng chứ. Còn em đó, cái đó là cái đúng. Chứ còn cái mà trong cái đập mà nhân quả như vậy, nó có những cái đúng chứ không phải sai, nhưng mà trong đó nó có những cái sai, cái cám dỗ. Cho nên kinh sách mà nhân quả hiện giờ mà đang viết á, thì coi chừng những cái điều đó, để sau khi đó có cái điều kiện mà thầy viết lại rồi thì cái sách này nên đọc hay không nên đọc. Chứ mấy con đọc không đủ sức thì mấy con phải tin thôi, không mấy con hiểu đó là nhân quả. Còn nhân quả thì mấy con thấy thầy nói đơn sơ thôi, một cái nhân quả của một cái cây thì cái trái thì nó phải có cái hạt nó lên cây, mà cái cây đó nó ra bao nhiêu trái chứ đâu phải một trái. Một con người của mình đâu phải nhân quả, có một cái nhân quả đâu, nó nhiều lắm. Lúc thì con giận, lúc con ghét, con hờn, con phiền, lúc thì con thương, con giúp đỡ, nó nhiều cái nhân quả đó, làm sao mà nói nó có một đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mỗi một cái hành động buồn, thương, giận, ghét đều là cái nhân quả của con hết. Mà nhân quả của con thì nó phải thành cái hạt giống của nó chứ, nó có chủng tử của nó chứ. Chứ nó đâu làm sao mà cũng như một cây xài, nó có nhiều trái mà có những trái sâu, trái đèo, trái đẹp, chứ đâu phải là trái nào nó cũng suông hết đâu. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên nó nhân quả thì nó muôn hình dạng cả, chứ nó không phải một. Cho nên vì vậy mà đứng trong nhân quả mà để học á, thì qua một cái lớp chánh kiến mà thầy đã dạy rồi thì phần nhiều là thầy dạy nhân quả, nhưng chưa hết mấy con, chưa hết, cái lớp đó chưa hết. Nhưng mà vì khi mà người ta học hiểu thì bắt đầu người ta đem ra cái này, người ta coi như là cái hiểu biết của mình mang cái ngã người ta lớn quá, thành ra thầy thấy đúng là người ta không hiểu. Mà khi hiểu rồi thì tự cái ngã người ta cho mình là người hiểu biết, cho nên vì vậy nó cũng tai hại. Tốt hơn là bây giờ mình hướng dẫn người ta tu tập, cho đến khi mà tu tập được như thế nào rồi đó thì mình mới hướng dẫn để cái ngã người ta không có vùng dậy. Nó khó lắm mấy con chưa biết viết văn, mà khi dạy mấy con biết viết văn rồi, cái mấy con ham viết văn. Cái gì mấy con ham viết văn, mấy con viết cái danh đó mấy con, nó nguy hiểm lắm. Tức là cái ngã của mấy con đó. Con hỏi đi
con. Và con xin hỏi thầy là có coi trong sách đó thầy, thì tức là con người mà lúc mà cận tử nghiệp á,
Rồi được rồi con, để được
rồi. Thưa thầy, lúc mà cận tử nghiệp này kia là cái đó là
cái
nó
nghiệp
quan trọng
cùng.
Dạ, ừ. Cái nghiệp thức lúc đó là kia là nó bớt đi, mà kia là thân tứ đại nó tan rã, ừ. Thì bây giờ là kia con thấy như vậy là kia là không biết là có đúng hay không. Thứ hai nữa là kia là lúc mà chết thì kia là phải để như kia là phải để sau 8 tiếng đồng hồ này kia mới đem đi liệm.
Đi liệm.
Dạ. Rồi thí dụ mà sanh ra này kia là lúc mà chết này kia đó thì biết ngày biết giờ biết chết, còn lúc mà chết thì không có biết giờ đó. Thứ còn cái vấn đề nữa là con thấy này kia thí dụ mà người ta đi ra đường xe nó đụng một cái này kia vậy này kia, thí dụ mà nó đau đớn vậy nè, là có người là nó có thể là đi vô trong cái cõi địa ngục hay là đi lên trên cái như ta làm việc thiện đó, có thể làm tinh vô cảm vô trong cái chỗ việc thiện hay không.
À được rồi con. Nên chung là về cái đó là về nhân quả. Khi mà xe đụng hay này kia đều là nó cái duyên nó tạo đủ cái điều kiện của nhân quả rồi, nó đụng nó chết là nó đã sắp xếp cho mình đi tái sinh ở đâu rồi hết rồi. Nhân quả nó sắp xếp. Cho nên xe nó đụng cái là mình chết ở đây thì mình đã có bào thai chỗ khác hết rồi. Nó tái sinh liền, nó không phải là cái quan cái ước cái gì hết. Nó không phải sau 49 ngày, nó không phải 100 ngày đâu con. Cái 49 100 ngày là người ta đặt ra để người ta tìm cái cách thức để mà người ta cúng cầu siêu cầu an rồi đó, cầu siêu đó để làm từng làm tự rồi đó. Đó là để người ta làm tiền mấy con. Chứ đồng chết đây sinh kia rồi. Theo Phật giáo thì nó theo nghiệp nó tái sinh liền, nó không có còn cái thời gian mà nó phải là cầu siêu cầu an, bởi vì người ta dựng lên cái thần thức hay linh hồn đó, đó là cái mục đích của cái ngoại đạo rồi. Nó để có cái hình thức cầu cúng thôi, cho nên nó là cái sai, nó không có đúng đâu. Phật giáo thì
sao,
ừ. Còn để cái thời gian dài đó mà mới tỉnh liệm đó con, là tại vì người ta nghĩ rằng khi mà cái thân mà chết rồi mà con rờ tất cả mọi cái lạnh đó, thì mới con tỉnh liệm lúc nào cũng được, mà nó còn ấm thì chưa có tỉnh liệm mấy con, nó đang sống ở trong giấc mộng của nó, cẩn từ nghiệp. Cái đó là cái cẩn tự nghiệp của nó. Cho nên nó nếu mà cẩn tự nghiệp nó là nó thiện á, thì nó sẽ thấy những cái hình ảnh thiện, nó chiêm bao mà nó thấy hình ảnh. Khi đó đó nó vừa tắt thở thì nó sanh vào cảnh thiện. Mà nếu mà cẩn tự nghiệp nó ác á, thì nó cũng nằm đó. Nó nằm đó, tức là trong khi đó con rờ cái thân mà nó còn một cái điểm nào ấm, ví dụ như bây giờ cái ngực còn ấm nè, thì không có được tẩn liệm.
À. Tức là tới nó lạnh thì ví dụ nó nóng ở trên đầu
mà
nó sẽ vô cảm đi lên trên trời
hay nó đi đâu mình không cần biết, nhưng mà điều kiện bây giờ đầu nóng nè, cái ngực nè ha, hoặc cái chân còn nóng nè, tất cả mọi cái thân thường thường nó chết dưới chân trước, nó lạnh trước dưới chân, nó chỉ có khúc này trở lên á thì nó còn nóng thôi, nhưng mà khi còn nóng thì không nên tẩn liệm, cứ để nằm đó đi, biết là nó đang ở trong cận tự nghiệp. Mà nếu mà có, cho nên vì vậy mà bên tịnh độ á, nó nhận xét qua cái này, nó chịu rước câu Phật tử đến đó, lo mà niệm Phật, để cho cái cẩn tự nghiệp này nó duyên theo câu niệm Phật. Sự thật ra cái nghiệp cẩn tự nghiệp thì nó không phải cần cái chỗ niệm Phật nữa rồi, nó không có nghe nữa đâu, nó đang ở trong cái giấc mộng. Mà nếu mà nó tỉnh, nó biết á, nó biết niệm Phật á, thì nó đâu có cần gì ở trong cẩn tự nghiệp, nó đâu cần gì ở trong giấc chiêm bao, con hiểu không? Nó đang mê man ở trong cái giấc mộng đó, thì mình để im lặng đó, im lặng đó. Thì ở trong gia đình mọi người thân đó, nếu mà tu theo cái phương pháp mà của thầy ấy, thì mọi người thân ở trong gia đình nên giữ giới trong nghiêm chỉnh, trong những ngày mà đau bệnh đã giữ giới rồi. Bây giờ tới cái giờ phút mà tắt thở rồi mà cái hơi ấm nó còn, thì những người thân ước nguyện rằng những giờ phút mà giữ giới trong một ngày hai ngày này giữ giới, ước nguyện cho cái người này ấy, sẽ giao được cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ mình không rớ gì được ở trong cảnh tự nghiệp của họ được hết. Nhưng mà vì cái duyên nhân quả của mình với cái người mà chết này á, nó có nhân quả cha mẹ ha, hoặc là những người thân của mình, đó là cái duyên nhân quả. Cho nên sự ước ao của mình đây đó, ước nguyện của mình đây, nó tương ưng với cái nhân quả mà nó trợ giúp cho cái người này ở trong cái giấc mộng đó, vừa là thấy một con rắn độc ở trong giấc mộng, thấy con rắn độc cắn, thì bỗng dưng có một cái người nào đó đuổi con rắn độc để cứu người này, người này không có hoảng sợ. Mà không có trong giấc mộng thấy rắn dí mình nó sợ quá, mình la một tiếng lo to lên một cái là cái người đó đi tiếp tục sanh làm con rắn mấy con. Đó là nhân quả cận tử nghiệp mà, con thấy không? Mà bây giờ đó cái do cái sự ước nguyện của mấy con đó nó trở thành một cái lực, cho nên vì vậy nó thấy có người đón ngay con rắn đuổi đi, cho nên cái người này thấy có người giúp mình không có sợ hãi, cho nên không có la, cho nên không sanh làm con rắn, con hiểu chưa? Vì vậy mà trong khi đó tắt thở thì nó lại sanh làm đứa bé, con hiểu chưa? Đó, cái đó là cẩn tử nghiệp. Đó, thì ở đây thì do như vậy là tất cả những cái điều kiện mà xảy ra thì mấy con phải cần phải có một cái sự trang bị cái kiến thức của mấy con được đầy đủ ở trong những cái giai đoạn mà cái người bệnh cũng như cái người sắp chết, để mấy con phải biết giúp họ bằng cái gì, để biết mình lúc mình sắp sửa chết mình phải làm cái gì, nó phải trang bị cái sự hiểu biết đó mấy con. Chứ còn không khéo không hiểu biết rồi tới chừng mấy con chỉ xuôi tay theo cái nghiệp của mình mà thôi, chứ không chống lại được nó. Rồi con.
Dạ. Thầy con có một câu hỏi nhỏ nữa, con xin hỏi về cái tư thế nằm chiếc tường. Con hiểu là cái tay mình để kiểu làm sao nó tê, sao chịu nổi. Với lại một quả trứng A La Hán như thầy, thì thầy có ngủ không hay chỉ nghỉ thôi?
Nghỉ, dạ. Nghỉ chứ không ngủ. Nó tỉnh rồi đó.
Tường vậy.
Coi như cái tường á, con để cái ngón tay cái con dưới cái ngón tay trỏ này không? Con để ngay chỗ lỗ tai con nè, con nằm vậy nè, đó, con để vậy, thành ra không có bị lỗ tai nó ụp lại, nó ù lù bù.
Dạ.
Con để mà con nằm nó úp cái lỗ tai con vậy á, thì nó ù ù đóng phải không? Con để cho nó hỏng ra vậy, thì cái tai con nó hỏng đó, thì con để vậy thì nó không có ù ù trong lỗ tai. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mình nằm bán vào nằm cái tường đó, thì nó nghe êm ái lắm.
Nó có cái gối gì nữa không
thầy? Có cái gối cũng được nhưng mà nó cũng hỏng đâu rồi. Thành ra nó không có lùng bùng cái lỗ tai.
Nằm có gối
hay không? Thầy nằm có gối. Coi như là hoàn toàn là thầy nằm bất cứ có gối cũng được, mà không gối được thành ra một cái thứ quen đó. Bởi vì đi đâu á, coi như đi đâu đó mình thêm gối thêm này kia nó mệt lắm, nó không giải thoát mấy con. Cho nên mình đi đâu bất cứ gì cái tai là cái gối rồi. Mình nằm xuống là trải lấy cái y thượng mà y rách đó. Còn cái y thượng mà y lành đó, làm cái chăn đắp. Còn cái y thượng mà nó rách rồi đó thì thay vì mình bỏ đi thì mình lại làm cái tấm vải để mình trải cho mình nằm. Ví dụ thầy đi tới đó trong rừng đó, trải trên đất ấy, trải cái tấm vải đó xong rồi thì nằm ở trên đó thì đâu có gối gì đâu, lấy cái tay mà làm gối thì mang theo cái gối nó phải cực không? Cho nên ngồi thiền mà mấy con ngồi trên bồ đoàn á, tỏa cụ đó thì nó thôi dẹp đi, đừng cứ ngồi, rồi mai mốt mang theo cái tấm bồ đoàn vậy mà muối hay dồi gòn rồi nó còn nóng nữa, còn cũng tốt nữa mà con. Cứ lấy cái tấm vải đó mình trải làm cái tọa cụ mình ngồi để cho nó sạch sẽ, nó không bị ngồi trên đất cát nó dơ, con hiểu không? Nằm thì trải dài ra, còn ngồi thì xếp vuông lại rồi bắt đầu ngồi, rồi bắt đầu đi đâu đó xếp nó lại, nhét vô cái túi đi, nó gọn gàng, nó không có gì, con hiểu chưa? Tập sao đời sống của mình là đời sống giải thoát á. Không, mấy con hiểu chưa? Không có gì. Rồi thôi thì về mấy con.
Dạ, dạ.